tôi nghe một lời kể trong nữ tài kỳ riêng tình xa của trường gia thấm cô đọc gần thành xa về khi đêm gần bạn có một vị trời chuông sáng vô thân thao quang chiếu giữa các tòa kỳ viên đến nơi Phật ngự thành về thế tôn
nghe lóng rồi đứng một bên
phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài khi đi mượn hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân rằng bên trí hiền cũng nhường thần tôn đức là cuộc lên cao trường ở trụ sơ tên họ công đương trường đã làm chân chánh lương tư tâm là cuộc lên cao trường đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện hồng bằng nói những lời chân chất là cuộc lên cao trường hiểu bằng chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là cuộc lên cao trường bố thi hành đúng pháp dư minh là nguyên buồn hành vi không lỗi lầm là cuộc lên cao trường xa lý tâm niệm á tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là cuộc lên cao trường biết phương chính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao trường nhận nhục tán thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời làm luận pháp là cuộc lên cao trường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không động
không sao tự tại bà vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya, con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị thiện điện. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bên Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ tơ lụa Kashi sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng gần các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bạch ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để tân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp ngày 31 tháng 3 năm 2011, thí dụ tơ lụa ca si. Chúng con kính tuân thỉnh ni sư diệu pháp từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Dạ, con kính lễ thỉnh tòa giác đẳng đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào vị Phật tử. Ngày hôm qua thì chúng ta đã được đọc một đoạn kinh, trong đó Đức Phật ngài dùng vải bố là cái loại vải xấu, thô và ít có giá trị để dù cho những vị tỳ kheo, dù là mới tu hay là đã tu lâu năm, những vị mà có ác hành, có ác tánh, không có lợi ích cho những người Phật tử hồ đồ cúng dường. Và ngày hôm nay thì ngược lại, chúng ta lại được đọc một đoạn kinh khác mà Đức Phật lại đông dùng cái loại vải tốt nhất, đó chính là lùa ca si, loại lùa thường hàng thời xưa cũng như là thời bây giờ. Và cái loại lùa ca si này là vừa mịn, vừa tốt và vừa đắt giá, và lại để tượng trưng cho các vị tỳ kheo có thiền tánh, có đức hạnh ở trong hàng tăng chúng, và có lợi ích lợi lạc rất là nhiều cho Phật tử cũng như là những vị những người tài gia cũng như những người xuất gia. Đó là nội dung của bài học hôm nay. Và trước hết thì quý vị sẽ được nghe MC đọc qua chánh văn của bài kinh, và sau đó thì sẽ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Xin mời quý vị MC.
Bài học hôm nay, thí dụ tơ lụa ca si. Trong ấy, thế nào là ba hạng người dụ như lụa ca si? Ca si ca quát tu bạc ma phúc la. Có ba thứ lụa ca si là: có thứ lụa ca si mới tinh, màu tốt, nhuyễn xúc, xúc khách xâm phát sắc, xúc dễ chịu, nghĩa là vải mịn mát, mặc vào thấy dễ chịu và đắt giá. Có thứ lụa ca si hạng trung, màu tốt, nhuyễn xúc và đắt giá. Có thứ lụa ca si cũ kỹ nhưng còn màu tốt, nhuyễn xúc và đắt giá. Người ta dùng lụa ca si cũ kỹ làm vải gói châu báu, hay đem cất nó vào tủ hương thơm. Cũng vậy, có ba hạng người dụ như lụa ca si xuất hiện trong hàng tỳ khưu. Ba hạng người như thế nào? Một vị tăng tỳ khưu nếu là bậc giới hạnh, thiện tánh, đây là màu tốt của vị ấy. Ví như lụa ca si có màu tốt, hạng người này ví dụ như thế. Những ai giao du, giao thiệp, hầu cận xu hướng tri kiến với vị ấy, điều đó khiến họ lợi ích an vui lâu dài. Đây là sự nhuyễn xúc của vị ấy. Ví như tấm hợp vải lụa ca si kia có sự nhuyễn xúc, hạng người này ví dụ như thế. Lại nữa, vị ấy thọ nhận của những ai về y phục, Phật thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh thì khiến cho họ được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Đây là sự đắc giá của vị ấy. Ví như tấm vải ca si kia đắc giá, hạng người này ví dụ như thế. Một vị trung tỳ khưu nếu là trung, vân vân. Một vị trưởng lão tỳ khưu nếu là bậc giới hạnh, thiện tánh, đây là màu sắc tốt của vị ấy. Ví như lụa ca si có màu tốt, hạng người này ví dụ như thế. Những ai giao du, giao thiệp, hầu cận, xu hướng tri kiến với vị ấy, điều đó khiến họ lợi ích an vui lâu dài. Đây là sự nhuyễn xúc của vị ấy. Ví như tấm vải lụa ca si kia có sự nhuyễn xúc, hạng người này ví dụ như thế. Lại nữa, vị ấy thọ nhận của những ai về y phục, vật thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh thì khiến cho họ được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Đây là sự đắc giá của vị ấy. Ví như tấm lụa ca si kia đắc giá, hạng người này ví dụ như thế. Nếu một vị trưởng lão tỳ khưu như vậy, thảo luận giữa chư tăng chúng. Ác Như Tỳ Khu nói về vị ấy như sau: chư tôn giả, hãy im lặng. Vị trưởng lão Tỳ Khu đang nói pháp và luật. Lời nói của vị ấy trở thành trân trọng. Adhayam Gacchati, như lụa Kasikia cất trong tủ hương thơm vậy. Đây là ba hạng người dụ như lụa Kasi có mặt xuất hiện trong hàng Tỳ Khu, trích tặng dự pháp bộ nhân chế định, ngài trưởng lão Tịnh Sự Dịch, pháp sư giác giới sang định. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy nhé.
Xin được hỏi quý Phật tử và chư tăng có nghe rõ dạ vâng. Và cái đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở đây đường truyền thì tương đối là không, và do vậy nếu có vấn đề thì xin quý vị Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi biết. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, Đức Phật trong việc giảng dạy chánh pháp, ngài có đưa ra nhiều thí dụ, và có lẽ là tùy vào lúc chúng ta cảm nhận về cái ý nghĩa đằng sau của những thí dụ này. Ở đây Đức Phật ngài có cho chúng ta một cái thí dụ mà điều này nhiều lúc chúng ta cũng được nghe nhắc ở tại các quốc gia Phật giáo. Đó là trường hợp những vị tân tỳ kheo, tân tỳ kheo ni, tức là những vị mới xuất gia. Và cái mới đó thường thường được người ta nghĩ như là vị nhỏ hạ hay vị mới vào tu, người ta không có trọng nhiều như là những vị tu lâu. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị ở gần một số các vị trưởng lão như ngày Hòa Thượng Hồ Giác chẳng hạn, thường thường ở trong những buổi lễ xuất gia của những cái vị mới thọ đại giới, thì Hòa Thượng thường nói là hôm nay có một vị tỳ kheo mới xuất gia cúng dường cho vị này là một điều mang lại cái phước báo lớn, bởi vì vị đó vừa mới xuất gia giống như một tấm vải mới tinh. Thế trong trường hợp này, riêng với người Việt Nam của chúng ta thì không có quen thuộc. Chúng ta thường nghĩ rằng một vị mới tu thì không bằng cái vị đã tu lâu rồi. Cái phương diện này thì nó không hẳn hoàn toàn là vị mới tu, là cái việc cũng hơn người tu lâu. Nhưng mà tựa như một tấm vải mới, cái mới đó, cái mới của tấm vải đó, nó có giá trị. Một vị mà phát tâm trong sạch vừa thọ đại giới thì thật sự thưa quý vị, vì đó không có tì vết, chưa có phạm một thứ giới luật nào, dù lớn dù nhỏ, và ở đó thực sự là một cái gì rất là tinh khiết, cái gì rất là cao cả. Riêng về điểm này thì chúng ta hiểu được là ở tại các quốc gia Phật giáo rồi, những người Phật tử hấp thụ nhiều về lời dạy của Đức Phật. Do vậy, cái nhìn của những người Phật tử đôi lúc có khác biệt hơn là những quốc gia mà Phật Pháp không có được phổ cập. Ở tại đây, Đức Phật này cũng đặc biệt dùng cái thí dụ của một cái tơ lụa mà khi mà mình xúc chạm vào, nó mịn, nó nhuyễn, làm mát tay, làm thoải mái. Thứ gì chúng tôi nhớ là ở trong đời có hai cái cảm giác. Cảm giác đầu tiên mà xúc chạm mà chúng tôi nhớ hoài đó là trước khi chúng tôi đi vượt biên thì gia đình của cô anh Hoa Nguyệt là gia đình mà đã lo giúp chúng tôi đi vượt biên. trao cho chúng thì một ít vàng để trả lại cho người chủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời của chúng tôi cầm vàng ở trong tay, chúng tôi nhớ là hai lượng vàng. Thì thưa quý vị, các vị mở ra cho chúng tôi xem và đưa chúng tôi cầm. Chúng tôi bị sĩ gì nghe, ta nói lượng vàng, mình nghĩ mình làm sao, nhưng mà cầm lên thì chúng tôi thấy nó cũng mềm. Tức là nó cái vàng nó hình như là mình có thể cuốn nó lại được. Thì chúng tôi thấy nó cũng hơi, cảm giác nó cũng hơi lạ. Đó là cảm giác đầu tiên mà chúng tôi cầm vàng mà vàng lượng được. Và một lần thứ hai là năm đó chúng tôi đi sang bên Ấn Độ lần đầu tiên, đi với Hòa Thượng Hộ Giả. Thì lúc đó thầy Huyền Diệu đưa về Varanasi, và cái người chủ, cái người tài xế mà lái xe bus, họ mới đề nghị là để thăm một, ghé ngang một cái, từ nhà ga Varanasi mà về khách sạn ghé ngang một cái nơi mà họ bán tơ lụa. Varanasi là tên, tơ lụa Varanasi là một cái tên khác của thì cái hồi xưa chúng ta gọi là Kasi. Ở đây quý vị đọc Kasi đó, hay là ở trong kinh như là kinh Thánh Cầu, hay là một số đoạn kinh mà Đức Phật đề kể thì người Thái Tử dùng tơ lụa Kasi. Kasi đó đúng ra là một tên của một vương quốc, và Varanasi là tên của một cái kinh đô. Thì tơ lụa Kasi tức là tơ lụa đến từ Varanasi. Thú thật quý vị, là đầu tiên mà chúng tôi, người ta cho chúng tôi một cái miếng tơ lụa mà cầm ở trên tay đó, thì chúng tôi cảm, tôi không có diễn tả được cái cảm giác nó mượt mà, nó nhẹ như bông, và nó có cái gì rất là đặc biệt. Mà cái cảm giác đó thì có lẽ là khi mình xúc chạm thì mình mới hiểu được là cái cảm giác của tơ lụa như vậy. Chúng tôi nghĩ với Phật tử đây, Phật lớn cũng đã đụng chạm đến tơ lụa. Tại vì dĩ nhiên nó có những cái thứ tơ lụa thô, có những loại tơ lụa rất là nhuyễn, rất là mịn, nhưng mà nó cho chúng ta một cái xúc giác rất là thích thú. Thế đây Đức Phật Ngài dùng cái này để Ngài diễn tả hình ảnh của những vị sa môn, những sa môn sống trong cuộc đời. Những vị đó không có mang lại cái phiền lụy cho người khác khi người ta có, khi có tạo ra cảm giác xúc chạm. Chúng tôi nhớ cái cảm giác rất là đặc biệt khi mà chúng tôi sang bên Miến Điện. Thứ vì một cảm giác mà có lẽ là những người mà đi sống ở tại Miến Điện đều, những người mà sang thăm Miến Điện đều có giữ lời trong lòng, là khi chúng tôi đi cứu trợ nạn nhân của cơn bão Nagasaki, thì chúng tôi xuống một cái vùng châu thổ của sông Kiruna, và dân ở tại đó thì họ bị cơn bão tàn phá nên là không còn gì hết. Khi cái đoàn cứu trợ đến thì chúng tôi vào trong một cái sala của một ngôi chùa, một giảng đường ngôi chùa, và mời tất cả dân trong làng lại. Họ đã đem đến những cái thức ăn còn lại mà họ có thể còn đem đến cho phái đoàn, bởi vì họ nghe có chữ tăng đến. Chúng tôi không có nghĩ là cái chuyện đó, họ nghĩ họ muốn tù đạt gì với mình hết, nhưng mà thật sự là có chữ tăng đến thì họ quý, họ làm như vậy thôi. Và khi mà phái đoàn phát quà, phát tiền cứu trợ đó, thì nó không có sự chen lấn, không có giành giật. Mỗi người bằng một cái thái độ rất là nhẹ nhàng ngồi ở một chỗ, phái đoàn đến trao tặng bậc cho từng người về thôi. Từ lúc mà chúng tôi đến cho lúc chúng tôi về được, không có một người nào ở trong phái đoàn than phiền là có ai mà chạy ra chạy vô xin một cái gì hết, mà cũng có chuyện mất trật tự, chuyện lộn xộn không có. Rồi thưa quý vị, cũng một lần tôi về Ba Cô để làm lễ trai tăng. Như kỳ rồi chúng tôi về đã làm lễ trai tăng để hồi hướng phước cho thân mẫu chúng tôi thật thiệt. Chư Tăng ở trong chùa sống rất là đạm bạc, sống rất là nghèo. Quý vị tưởng tượng ngôi chùa cả ngàn vị, mà các vị ở tại Biến Điện nó nghèo rồi mà ở chùa đông nữa. Nhưng mà phải đoàn vào cúng dường là cúng dường. Tới giờ thì các vị mang mình bát lên, mình cúng dường thực phẩm, cúng dường tứ sự, cúng dường xong rồi các vị đi về. Không có một vị sa di, không có một vị nào mà theo phái đoàn để mà xin điều này và xin điều khác. Rất là nhẹ nhàng. Hình ảnh của các vị làm cho chúng tôi nhớ đến hình ảnh của những vị tỳ kheo sa di thời Đức Phật còn tại thế. Mà Đức Phật ngài khen, cái người cho mà biết cho thì là một điều rất là tốt. Nhưng mà người nhận mà biết cách nhận, đó lại là một điều cũng quan trọng tương tự như người biết cho vậy. Có những người mà mình cho họ, sau đó họ làm phiền mình lắm. Hay là ngay lúc đó họ đã làm phiền mình rồi. Nhưng mà có những người mà họ là người nhận, mà khi nhận xong mình trở về, chúng tôi nhớ lời của Hòa Thượng Chân Trí đó là đi gặp những người Biến Điện mà mình cứu trợ cho họ đó. Ở trong túi mình có bao nhiêu mình cũng muốn cho họ, thấy họ thấy thương quá. Nhưng mà chúng tôi nghĩ một điều đó là một ở trong những cái hình ảnh đẹp của đời sống đó là đời sống không có hy cầu. Không hy cầu tức là chúng ta không có cầu mong, không có lợi dụng, không có đòi hỏi, không có gì hết. Và cái món quà đó là một món quà đẹp cho trần gian này. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu một cái Phật tử có thể ngồi nói chuyện với một người, xã giao vài câu, nói chuyện một vài câu rất là thân thiện. Nhưng mà trong sự thân thiện đó thì người ta không có nghĩ người ta sẽ lợi dụng mình, họ sẽ hại mình, họ thế này kia. Mình có một cảm giác hoàn toàn an lạc. Thì cái đó, Đức Phật này cho chúng ta một cái thí dụ như là bàn tay của chúng ta sờ vào một cái tấm lụa và nó mịn màng, nó rất là thoải mái để chúng ta, rất là mát tay để mà chúng ta đụng chạm đến, vì chúng ta không cảm thấy có cái gì thô cứng, cái gì khó chịu hết. Thì về trường hợp này, Đức Phật ngài đặc biệt ngài dùng cái thí dụ mà gần nhất ở trong đời sống, tuy nhiên cũng không phải ai cũng có thể hiểu được hết vấn đề này. Trong đời sống của chúng ta thì thưa quý vị, nhiều lúc cái việc này nó trở nên thành ra nặng nề, ngay cả ở trên phương diện đạo giáo ngày nay cũng dần dà mất đi, cái tính nhẹ nhàng đó. Quý Phật tử biết là ở tại bên Hoa Kỳ đó, có nhiều chuyện mà lâu lâu chúng tôi nghe thì vẫn cứ nghe thôi. Thời đại ngày nay là thời đại người ta cần sự ân cần, cần cái sự sẵn đóng. Phật tử đi chùa thì thường quý vị Phật tử muốn là chư tăng phải để ý đến mình, hay là người ở trong chùa phải thường quan trọng mình đến phải thế này đến thế kia. Nhưng mà nếu họ đến ngôi chùa một cái không khí nhẹ nhàng, ai đến thì cứ lễ Phật, không ai làm phiền lòng ai, không ai lôi kéo ai, thì họ cảm thấy là lạc lòng. Có người chúng ta sống ở trong thời đại cô đơn, mình cần cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, ta đến giờ phút này thì chúng tôi vẫn nghĩ một cách ngược lại. Chúng tôi nghĩ rằng thật ra mọi người nên hiểu một cái món quà mà tốt nhất của cuộc đời tặng cho mình đó, là món quà đó là người đó cho mình được cái sự thanh thản, cho được cái sự bình an. Chứ không phải là có người sống quá cần cái sự ân cần, cái sự mời mọc, cái sự săn đón, và cái đó gọi là tốt. Chúng ta lấy cái hình ảnh như vậy là Đức Phật khi ngày còn tại thế đó, ngài và Chư Tăng mỗi ngày độ nhật bằng cách là đi vào trong làng xóm để mà khóa duyên, nhận thực phẩm cúng dường. Và nếu quý vị bị nào mà biết được cái hình thức này đó, thì chúng ta thấy rằng nó là một thức nhẹ nhàng nhất giữa người cho và người nhận. Trước đây ngày hôm nay thì nhân dịp mà nói đến chuyện xúc chạm vào tơ lụa, ở đây thì chúng tôi muốn nói về một cái hình ảnh mà của chúng ta có làm được hay không làm được thì chúng ta cũng nên biết. Đó là thứ quý vị. Nếu quý vị về các quốc gia Phật giáo, buổi sáng sớm Chư Tăng đi khất thực, Chư Tăng đi vào trong làng, cái cảm giác mà mình đứng để mà mình cúng dường thực phẩm, có một cảm giác rất là trang hòa, rất là đại thể. Hình bóng của Chư Tăng lũ lượt, có khi 5 vị, 3 vị, có khi 1 vị, có khi 10 mấy, 20 vị đi xuống. Và cái người thí chủ chỉ biết rằng à, Chư Tăng đến thì đặt vào trong bình bát cúng dường. Và Chư Tăng đến thì, Chư Tăng đi khất thực thì Chư Tăng đi một cách trang nghiêm, y áo chỉnh tề. Đó là cái phong cách mình đi vào sớm trùm mình, trùm y lễ cho kính. Quý vị biết là Chư Tăng bình thường ở chùa khi để y vai trái, nhưng mà khi đi vào sớm trùm y cho kính, rất là trang nghiêm. Đi chân không, không đi dài, không đi dẹp, đi chân không. Và cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy ở các quốc gia Phật giáo là người Phật tử, thứ gì họ rất là kính trọng Chư Tăng khi họ để bát. Chư Tăng mà họ kính trọng đó không phải là quyền lực, hay là vì địa vị trực phận, là một vị tỳ kheo, có khi là một vị mới tu, có khi là một vị sa di. Nhưng mà khi để bát thì thường hay cởi giày dép ra. Lý do đó là Chư Tăng là vị đi khất thực, không có mang dép, mang giày, thì Phật tử cũng tháo giày dép ra để bày tỏ cái sự kính trọng. Rồi đặt thức ăn vào trong bát của Chư Tăng. Rồi có khi Chư Tăng đứng yên để chúc phúc, có khi Chư Tăng im lặng và trở về chùa. Ngài Pajutto khi mà Ngài viết về một cái xã hội văn minh thì Ngài lưu ý một vài điểm mà con người thường hay quên đi điều đó. Thế giới của chúng ta ngày nay là thế giới ảnh hưởng nặng cái tính của Tây Phương. Tây Phương đó là thể hiện bằng lời nói. Tây Phương là nặng về xã giao, Tây Phương nặng về ngôn từ. Thật ra nhiều lúc mà chúng ta rất là quan trọng cái lời nói. Mình mời cơm người ta như thế nào, mình từ chối người ta thế nào, mình tặng mình khen tặng khen tặng như thế nào, và mình đáp lời như thế nào, tất cả đều là môi miếng, là đãi bôi, là tự nặng về tính cách xã giao thù đặc hết. Những hình ảnh của những vị tăng sĩ sống rất là im lặng, đi vào trong sớm là nhận thực phẩm, và người Phật tử cúng dường ở trong sự im lặng, không có phiền hà, không có gây phiền phức, không có sự ràng buộc qua lại. Những người mà thọ thí đó, tức là chưa bị tỳ kheo đó, thì hoàn toàn tôn trọng cái người cúng dường, và người cúng dường cũng hoàn toàn tôn trọng. Người Tây Phương họ không hiểu thì họ nói là cái chuyện mà những người đi ăn xin mình cho họ có chuyện gì đâu mà phải kính trọng. Nhưng không, không có cái xã hội nào cho chúng ta cái cảm giác mà giữa cái người cho và người nhận mà có cái sự tôn trọng và kính trọng nhau. Nhất là thực phẩm, cho dù là những thực phẩm rất là thường, thì thường họ cúng một cái gói thực phẩm giá trị khoảng 20 bạc, tức là chúng ta tính khoảng chừng 70 sen vừa qua kỳ của Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà trong cái gói thực phẩm nhỏ đó thì người vẫn trang trọng. Cái người cho cũng trang trọng mà người nhận cũng trang trọng. Và có một điều như vậy là ở tại quốc gia Phật giáo có khác hơn là ở những quốc gia khác, là người ta không có thần thánh quá nhà sư. Ta hiểu nhà sư cũng là con người. Người Phật tử không có cả ảo giác về nhà sư là một ông thánh. Nhưng mà người Phật tử biết rằng nhà sư rằng trên con đường tu tập có những điều mà chỉ riêng về đời sống ở trong chùa thì các vị đó như cái niềm kính trọng. Chứ tôi muốn nói ở tại đây đó, là khi mà chúng ta nhìn thấy cái ảnh khắc phục mình chỉ đang đi vào trong sớm làng khắc phục thì mình hiểu rằng Chư Tăng đi là để có thực phẩm để độ nhật. Người Phật tử hộ trì là để Chư Tăng có thể tồn tại qua ngày, sống qua ngày để mà tu tập hành đạo. Nhưng mà cái sự gặp gỡ đó, cái sự cúng dường và thọ nhận đó, nó mang đầy cái chất đẹp. Chúng ta gọi là cái pháp chất, cái chất của đạo ở trong đó. Cái chất đạo đó là người cho và người nhận đều có sự tôn trọng với nhau. Và cái thực phẩm hay là cái lễ phẩm mà cúng dường đó, tuy không kể là nó là mặn ngọt, không kể là thượng vị hay là tầm thường, đều được trang trọng hết. Thế đó là một hình ảnh đẹp. Ngày nay cái xã hội của chúng ta càng lúc nó nặng về đòi hỏi, nó nặng về xã giao, chúng ta nặng về lời nói, nhưng mà chúng ta không có một cái giữ được một cái phong độ im lặng như vậy. Con người rất là khó, con người rất là khó để trong cái sự tiếp xúc mà giữ lại được cái niềm kính trọng. Chúng tôi nhớ là người Trung Hoa là họ có nói một câu, nó như là một cái công án hay là như một cái thứ nghệ thuật lớn chứ không phải là nhỏ. Họ nói rằng vợ chồng thì tương kính như tân, tức là trọng nhau như khách. Sống với nhau mà 20 năm mà vẫn còn có cái sự tôn trọng mà quý mến nhau không phải là chuyện dễ. Dạ, không phải là chuyện dễ. Tháng tư này rập hạ đại đế rằng trong tháng tư thì chúng tôi có một cái chương trình lễ khánh đản. Năm nay lễ khánh đản có nhiều chương trình đặc biệt. Thứ nhất là đánh dấu 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Năm nay Phật lịch là 2500 năm, rồi cộng 45 năm hoàng đạo nữa là 2600 năm. Nhưng mà trong lễ khánh đản năm nay thì riêng ở đại chùa Phật Luân chúng tôi sẽ tổ chức một cái lễ tưởng niệm cụ Phạm Kim Khánh, cư sĩ Phạm Kim Khánh. Thưa quý vị, nói về cư sĩ Phạm Kim Khánh thì có nhiều điều để nói. Là người đã dịch những tác phẩm lớn như Đức Phật và Pháp, ví dụ Pháp Luận trong tiếng Việt, là người trợ tá đắc lực cho ngài Narada trong công việc hoằng pháp ở tại Việt Nam. Nhưng mà có một điều mà chúng ta biết về cụ Phạm Kim Khánh là cụ và người bạn đời của cụ, bà Phạm Kim Khánh, hai người thì xuất thân từ cái gia đình gọi là môn đăng hộ đối hết, tức là hai gia đình đều là gia đình tập phụ sử hết. Nhưng mà họ đã sống với nhau một cái quãng đời rất là dài. Khi cụ mất tới 92 tuổi và vài năm trước đó mà cụ bị bạo bệnh. Nhưng phải nói là họ có cái sự hỗ trợ tương liên với nhau và trong việc gây dựng gia đình, họ mang lại cho nhau một cái sự tôn quý, cái sự kính trọng, quý trọng với nhau từ thời trẻ cho đến lúc già. Và có lẽ cái đặc điểm đó là một trong những đặc điểm mà chúng ta rất ít khi biết được về đời sống của một vị cư sĩ. Con người mà thường thường người ta đã ở gần chùa kêu Phật bằng anh, cái chuyện mà tiếp xúc quen thân với nhau rất thường thường nó dẫn người ta đến chỗ là dần già đó, nó làm cũ kỹ cái quan hệ, nó làm thô tháo cái quan hệ, nó làm ta đánh mất đi những cái giá trị đẹp của cái quan hệ. Nhưng mà Đức Phật thì ngài dạy là một cái vị tỳ kheo mà lớn lên trong pháp luật, thiện xảo trong pháp luật thì giống như một tấm lụa ca si đó. Nói một cái sự là trong cái sự tiếp xúc đó, mình cảm giác được cái trạng thái mềm mại, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng. Cái đó là cái khó của đời sống. Con người của chúng ta có một cái lạ, thưa quý vị, là người ta thích tạo nên những cái quan hệ nặng nề. Những quan hệ mà 5 năm, 10 năm sau họ dừng lại, họ cảm thấy có nhiều hồi tiếc hơn là những cái đẹp. Cái đẹp, cái tôn trọng với nhau, cái đó rất là khó ở trong đời sống. Chúng tôi nói rằng ở đời sống mình, chúng ta hàng ngày là có trăm thứ quan hệ. Nhưng mà riêng ở đây một cái quan hệ mà Đức Phật đặc biệt nói giữa tăng và tổ chức những người xuất gia và cư sĩ trường không phải dễ dàng. Ngày hôm nay chúng ta đang đi dần dà vào tình trạng suy thoái về những này. Chúng tôi phải nói rằng đa số những ngôi chùa ngày nay đó, nó trở thành một cái gánh nặng cho người cư sĩ. Đa số ngày nay đó, chúng ta đặt cái quan hệ đó như là nó sẽ bị gọi là một cái business. Chùa cũng là một cái cơ sở để kinh doanh. Có nhiều khi người ta đặt quan hệ đó như là một cái công ty chẳng hạn. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật ngài dạy chúng ta từ ban đầu đó, cái quan hệ của những người xuất gia cư sĩ đó, nó y cứ trên pháp. Y cứ trên pháp ở đây thực là cái sự tương liên đó, nó được gìn giữ là do giá trị của pháp mà ra. Nếu không có Phật pháp thì những thứ đó không có giá trị gì hết. Chúng ta nói như vậy là không phải dễ dàng để mà chúng ta gìn giữ điều đó nếu chúng ta không có cái giá trị của Phật pháp. Chúng tôi làm việc ở trong rung Phật pháp Buddha Dharma này, trước kia ở rung Diệu pháp thứ gì cũng hơn 7 năm rồi. Có nhiều bị hỏi chúng tôi rằng trong suốt thời gian đó khi mà chúng tôi làm việc đó, thì chúng tôi lấy cái gì để mà làm cái cơ sở thì nó bị duy trì. Thì chúng tôi nói thẳng một điều rằng quý vị sẽ rất ngạc nhiên là chúng tôi không có đặt quá nặng về cái tương quan cá nhân, mà chúng tôi đặt nặng về cái Phật pháp. Và nếu mà tất cả mọi người ban điều hành và chư tăng, các vị giảng sư, ban điều hành và quý vị cư sĩ, những đại chúng vào nghe pháp, và tất cả chúng ta đều chỉ tạo ra sự tương quan dựa trên Phật pháp thôi, thì cái tương quan đó lâu dài, tốt, nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu chúng ta vào đây mà đặt quá nặng về vấn đề vai vế, về vấn đề nhân đã bị thử, đặt vấn đề về vấn đề khác, thì thực sự thử thì không sống gì mũ, nó cũng đổ vỡ. Có những người đã làm việc trong một thời gian dài nhưng mà không tìm thấy sự an lạc. Cũng có những người làm việc trong một thời gian dài nhưng mà họ không cảm thấy mỏi mệt. Chúng tôi cũng nhận là mỗi người có cái duyên riêng, nhưng mà căn bản mà nói đó, thì ở trong tất cả những cái tương duyên thì nó nên y pháp và tùy pháp. Y pháp tức là dựa trên pháp của Đức Phật, và tùy pháp là theo cái cách của Đức Phật. Nhiều lúc chúng ta nặng về kỹ thuật, nhưng mà cái kỹ thuật nhiều quá đó, nó khiến người ta đánh mất cái nghệ thuật. Nhưng mà cái kỹ thuật và kỹ thuật mà người ta đặt nặng nhiều quá đó, thì nhiều lúc nó cũng làm cho người ta đánh mất đi cái chân giá trị của đời sống. Cái mà Đức Phật gọi là Dhamma là pháp, cái chữ Dhamma đây rất là hay. Chữ pháp ở đây được nói lên thì lẽ thật, được nói lên thì người Trung Hoa họ dịch chữ pháp và chữ Dhamma để chỉ cho chúng ta thấy rằng nó là cái gì, nó đúng được cả hai phương, hai ý nghĩa, là đúng được cái chuyện đạo học, như là chúng ta nói là cái đúng sai phải quay, nhưng mà nó đúng trên phương diện phương pháp, tức là việc làm có đúng hay không, thì chỉ Dhamma có nghĩa là pháp, pháp nghĩa là cái gì mà nó đúng như vậy. Thì thưa quý vị, ở đây thì Đức Phật thì dùng cái hình ảnh, một hình ảnh của một tấm lụa ông đạo, và người đó còn cái phẩm chất mang lại cái sự an lạc cho người, cho những người tiếp xúc với mình. Nhưng mà thưa quý Phật tử, còn có một cái ý nghĩa khác. Đó là Đức Phật Ngài cũng nhắc là không phải chỉ tạo cái cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi tiếp xúc, mà còn là một cái ruộng phước lớn. Dạ, một cái ruộng phước lớn, chúng ta gọi là một cái phước điền vô thượng. Thì nếu chúng ta thấm nhuần Phật pháp thì chúng ta hiểu rằng những gì mà mình làm ở trong đời sống, ví dụ như mình bố thí, không có nghĩa là mình cho, mà mình cho đó là nó tan biến. Mà cái việc bố thí đó giống như là chúng ta gieo những hạt giống lành vào trong một mảnh ruộng. Và khi mà chúng ta tạo bất thiện nghiệp thì giống như chúng ta gieo những hạt giống xấu vào trong ruộng. Thì nó có những miếng đất màu mỡ, có những miếng đất khô cằn. Những miếng đất khô cằn thì những hạt giống nó không có đâm chồi nảy lọc dễ dàng, nó không có lớn mạnh dễ dàng. Nhưng mà nếu là một mảnh đất màu mỡ đó, thì câu chuyện nó hoàn toàn trái ngược lại. Nó sẽ làm cho hạt giống được trưởng dưỡng và lớn nhanh, được mang lại hoa thơm, trái ngọt. Hay là nếu nó là vì bất thiện thì nó cũng tạo ra cái quả bất thiện lớn. Nhưng nói tóm lại là có những đối tượng ở trong cuộc đời này, không phải cái đối tượng nào mà cũng nó cũng khiến như những hạt, nó giống như những đất, không phải đất nào thì hạt giống nó cũng lớn lên giống nhau hết. Có một lần chúng tôi đi về thăm một cái làng ở Kanchanaburi bên Thái Lan. Buổi trưa hôm đó gần tới giờ cơm thì chúng tôi ra ngoài bờ sông để hóng gió, tại vì đó là một ngày mà trời tương đối nóng. Và chúng tôi thấy một chủ nhà ông chủ nhà đặc biệt là ông từ bên bờ sông bên kia, ông lội về phía bên sông bên này. Lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy một người mà lội dưới sông giống như con rái, ông lại lội rất là giỏi. Và ông kéo theo một cái, chúng tôi gọi là những cái rổ nổi, ở trên cái rổ đó là một số trái cây. Thì chúng tôi thấy lắm lạ, chúng tôi mới nhờ một vị sư người Thái mà nói tiếng Anh giỏi thôi. Hỏi là tại sao mà ở bên này cái trái cây rất là nhiều phải qua bên kia. Thì ông mới giải thích là ông nói rằng tuy rằng chỉ là bên này xong bên kia xong, nhưng mà đất ở bên kia nó khác với bên này. Đất ở bên bên kia, ông giải thích mà chúng tôi không có hiểu rõ như thế nào đó mà nó làm cho trái cây đậm đà hơn, ngọt hơn. Thì quá thật khi ông kem lên trái cây ăn thì xoài ở bên kia với bên này, Sambuche bên kia với bên này nó có khác nhau chứ nó không giống nhau. Và do vậy khi mà chỉ tăng về mười mấy vị đó, thì ông đã chịu khó đi qua phía bên kia sông đến một nhà người bạn quen để lấy trái cây về để cúng dường Chư Tăng. Chúng ta cũng nghe câu chuyện thời xưa nói về cam. Cam của nước Tề mà đem trồng ở sở thì cam ngọt thì nó cũng quá chua. Thì cũng thời một cái hành động, nhưng cái đối tượng mà nhận cái hành động đó đó thì nó giống như những miếng ruộng. Có những miếng ruộng được nhiều phước và có miếng ruộng ít phước. Có lần chúng tôi ngồi nói chuyện với một vị trưởng lão. Vị trưởng lão đó nói như vậy là nếu mình lên một bữa ăn, mình ngồi Phật tử họ mang đến thức ăn, mình ăn ngon và mình khen thức ăn ngon, thì Phật tử sẽ rất là vui. Nhưng mà nếu trong thời gian ăn mà mình không khen ngon, mà mình thu thúc sáu căn, ăn trong sự quán tưởng và ăn trong chánh niệm, thì có lẽ một người Phật tử bình thường họ cảm thấy cái chuyện là họ không có, không có hiểu chứ đang làm gì. Nhưng mà mình tạo cho họ rất nhiều phước. Mà như vậy là không phải cái bữa ăn nào Phật tử không mang đến cho Chư Tăng ăn đó, thì cái bữa ăn đó Chư Tăng ăn cũng giống nhau hết. Cái cách ăn đó nó quan trọng hơn là cái thức ăn. Bây giờ thì chúng ta ăn quan trọng thức ăn, cái này là chay, cái kia mặn, cái này là ngon, cái kia dở, cái này kia. Nhưng mà thật ra đúng thật nghĩa trong kinh điển thì Đức Phật này là cái cách ăn nó quan trọng hơn cái thực phẩm mình ăn. Dạ. Cái ăn như thế nào mà cái người thí chủ mang lại nhiều cái công đức cho vị thí chủ, mang nhiều cái lợi lạc cho chính mình. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nói về cái ruộng phước. Cái ruộng phước không phải những vị nào là vị tỳ kheo thì cái ruộng phước nó cũng màu mỡ giống nhau, cũng giống đất đai ở trên thế gian này, nó cũng là một ý nghĩa. Câu chuyện được tiếp theo là một câu. Trong câu này đó thì chúng tôi xin lỗi quý vị là một cái bài này có ba phần chỉ cho ba hàng tỳ kheo. Nhưng một vị trung tỳ kheo, vị trung tỳ kheo rồi chấm chấm chấm, rồi có chỉ trung rồi chấm ở trong hoàng đơn rồi chấm chấm, quý vị nghe quý vị đọc cái gì, đọc thoáng không biết quý vị cái gì. Đúng ra đó thì thường là người ta nói ở trong bà thượng Minh Châu hay dịch là vị tỳ kheo mới tu gọi là tân tọa tỳ kheo, rồi một vị mà khá thường khá hạ tức là chưa là vị trưởng lão nhưng mà cũng không phải là vị mới, gọi là trung tọa tỳ kheo. Rồi một cái vị lớn gọi là thượng tọa tỳ kheo hay là vị trưởng lão tỳ kheo. Trung ở đây chúng ta nói là bậc trung tức là khá thường khá hạ đó. Nếu có nhiều khi quý vị đọc vị trung tỳ kheo, quý vị nghĩ rằng cái vị đó không cao lắm, cũng thấp lắm, hay là vị bậc trung, nhưng mà vị này là vị tức là nằm ở giữa cái vị mới tu và vị tu lâu. Rồi cái chữ trung ở trong ngoại đơn chúng ta nghĩ là đó là chữ trùng, ở trong tiếng Phạn có chữ p, pe, chữ p có nghĩa là trùng. Cái đoạn này nó giống đoạn trên, đoạn này giống đoạn chữ trùng chứ không phải chữ trung. Có lẽ là quý vị nào mai mốt bỏ dấu thì còn kịp sửa chứ không chưa nào. Thì cái vị trung tỳ kheo cũng giống như là cái vị tân tỳ kheo vậy đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng nó cũng tùy ở cái thiện tánh, cái giới hạnh và cái đời sống của vị này. Nhưng mà ở đây vị này thì không có một cái của vị kia đó, tức là vì này không có cái mới, cái yếu tố mới, yếu tố đặc biệt như quý vị đọc quý vị đọc đoạn kinh vị tân tỳ kheo, cái yếu tố mới đó, nó cũng có cái hay của nó, giống như miếng vải mới nó cũng có cái giá trị riêng của cái mới đó. Vị tỳ kheo mới tu cũng có cái giá trị của cái mới. Cái mới đó, mà cái mới của Hòa Thượng Hậu Giác nói mà tôi nhắc quý vị từ ban đầu đó. Nhưng mà cái vị trung tỳ kheo thì cũng có những cái sự thành đạo, trung trục trưởng thành. Thật ra sống ở trong chùa lâu thì nó có những thể mà trưởng thành hơn. Và cái sự trưởng thành này rất là quan trọng. Ví dụ như là mình biết sống một mình, biết sống một mình nó cũng là một ở trong những đặc điểm của một vị tỳ kheo. Quý vị hỏi tại sao biết sống một mình lại là một cái chuyện, một cái đặc điểm. Chúng ta nên hiểu rằng con người đó mà tiếp đại khách khứa đó đến, như người bạn ở xa đến thăm viếng mình, tiếp đại khách cho họ đó. Tiếp đại khách khứa coi việc nó dễ hơn là mình tự chăm sóc cho chính mình. Tại con người mình một mình thì nó có nhiều chuyện phiền lắm. Khi nào quý vị muốn để biết á, quý vị đi đâu sống một mình, vô trong tư thiền sống một mình, ba ngày lặng lẽ không có việc gì thì quý vị thấy được. Cái tai, cái tinh, cái đầu óc cũng như sự suy nghĩ mình nó có đủ thứ vấn đề. Sống một mình mà vẫn an lạc, sống mình vẫn thanh thản, đó là một nghệ thuật. Thì thường thường cái nghệ thuật đó đó, và cái khả năng đó đó, nó đến từ cái vị thuần thục nhiều hơn. Cái vị thuần thục là chúng ta gặp bằng gọi là bị trung đọa tỳ kheo. Tức là tuy là nó không có cái tính, cái chất gọi là mới của vị thanh tọa tỳ kheo, nhưng mà cái vị trung tọa tỳ kheo đã đi vào một giai đoạn gọi là trưởng thành. Bây giờ chúng ta nói tới cái vị thứ ba là cái vị trưởng lão tỳ kheo. Vị trưởng lão tỳ kheo thì vị này ngược lại với cái vị vị tân tọa. Vị tân tọa có đặc tính là mới tinh, nói cho người miền Nam mới cạch chỉ. Nhưng mà cái vị trưởng lão thì ngược lại có giá trị của một cái người gọi là chín mùi, như ta nói là già cần gừng cần cay. Thì thật sự một cái vị trưởng lão tu ở trong chùa lâu năm, cái vị có một cái số kinh nghiệm, và những cái kinh nghiệm này nó khó có được diễn tả, nó khó được lãnh hội bởi cái vị mới tu lắm. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong đời của chúng tôi có cơ may sống gần một vài cái vị trưởng lão. Thì trước thế các vị có cái nhìn về cuộc đời mà nhiều khi cái người bình thường nó không có nhìn ra. Giả sử như một vị tỳ kheo trẻ hay là một người không có kinh nghiệm gặp cái hoàn cảnh khó khăn ấy, thì mình ầm ĩ là mình đòi hỏi là vấn đề phải được giải quyết, và vấn đề phải giải quyết và phải sống chết gì phải giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà các vị trưởng lão khi sống với cái kinh nghiệm chất chứa đầy một đời người ấy, thì các vị nhìn vấn đề có nhiều, rất là nhiều việc mà nó tự sanh tự diệt. Tự sanh tự diệt ở đây tức là mình để yên đó, mình không đụng chạm đến nó. Nó đến rồi tự nó đi, qua đó thì nó đi thôi. Cái chuyện mà tự sanh tự diệt á, nó không đơn giản là một cái kinh nghiệm của một người bình thường. Nhất là giữ được cái tâm an hòa. Chúng tôi lấy ví dụ như là tự nhiên mà quý vị người bị người khác tấn công mình, bị người khác họ tru dập mình, thì thông thường là chúng ta có phản ứng gì. Nhưng mà đôi khi sau này chúng ta nghĩ lại, nó lại là một việc, một chuyện rất là may. Dạ, và lúc đó chúng ta không thấy. May là chỗ nào thưa quý vị? May là cái người xấu mà họ chửi mình á, thì mai mốt cái chuyện đó qua rồi mình thấy rằng mình với họ không phải là một. Thì như vậy nó cũng tốt. Nếu mà người xấu mà họ không chửi mình á, cái nhiều khi người ta nghĩ rằng mình với người đó là một bọn cũng có được. Nhưng mà bây giờ thì cái nhìn mà của chúng ta như vậy là hầu như khi mà chúng ta còn trẻ, ở cái tuổi mình chưa có lớn á, thì tất cả mọi việc chúng ta đòi hỏi có cái giải pháp liền, có câu trả lời liền, và phải làm cho nó ra chuyện liền. Nhưng mà khi một vị trưởng lão mà sống có cách trước kinh nghiệm tuổi đời á, thì thưa quý vị đã hiểu rằng đa số những sự việc đó nó đến rồi đi, tự sanh tự diệt. Mình có tỉnh nhiều lắm, giữ tâm hồn bình thản, giữ thái độ bình thản, rồi từ từ việc nó qua. Nhưng mà cái chuyện mà nhìn vấn đề một cách đủ sự bình thản để cho vấn đề nó tự đến tự đi, nó không phải là dễ. Chúng ta không có cam tâm, chẳng những không có cam tâm mà chúng ta không có cái trạng thái gọi là khoan tâm. Khoan tâm tức là một cái vị mà có khả năng để có thể nhìn vấn đề nó một cách nhẹ nhàng, không có không có làm dữ, làm giặc, làm lớn chuyện mình chừng đó. Thì bây giờ chúng tôi phải dùng một cái thí dụ khác. Và thí dụ này, nếu mà Đức Phật Ngài cho chúng ta cái thí dụ về tấm tơ lụa rồi, mà chúng ta lấy một cái thí dụ khác thì nó lại trồng lại thêm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi được biết là quý vị biết nhiều quốc gia đó, họ có một cái quý trọng đặc biệt với những tấm thảm, mình gọi là rất là, người Việt Nam thì chúng ta, người Việt Nam chúng ta không có quý trọng về thảm như là những người Ấn Độ hay là người Tây Phương hay người Trung Hoa. Chúng ta thấy họ cũng biết, họ suy nghĩ tấm thảm. Người Việt Nam của chúng ta thì ít có quan trọng về tấm thảm, về nhà cửa chúng ta nó không có tiền để xài mấy thứ đó. Thảm thì có loại dệt bằng nhiều cái vật liệu khác nhau, nhưng mà có những loại thảm dệt bằng tơ, bằng lụa, thì bằng silk. Và có những tấm thảm đó, nó mới thì nó đẹp, có những tấm thảm mới thì nó quý. Nhưng quý vị biết là có nhiều tấm thảm đó, nó càng cũ nó càng tốt. Mà thật ra rất là khó tin là có những tấm thảm đó, người ta nói rằng mình để dưới đất cho nhiều người trong nhà, mà cho mình chúng ta đi tới đi lui nhiều á, thì những cái sợi dệt á nó sẽ đều ra thêm, nó tốt hơn, nó còn lại có giá trị theo thời gian. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện này, nhưng mà có rất là nhiều lần chúng tôi biết là có những người họ nói có những tấm thảm đó càng cũ thì càng có giá trị. Thì tương tự như vậy, có nhiều vị trưởng lão, không phải các vị vì tuổi đời già cả rồi lụm cụm rồi yếu đuối, mà các vị không có cái gì cho mình. Người Trung Hoa họ có những câu nói như là đại lão đắc thọ hay là dưỡng lão khất ngôn. Thì chúng ta phải nhìn nhận cái kinh nghiệm lớn của những vị lớn tuổi đó. Có nhiều vị khi lớn tuổi thì càng ngày càng lụng bại về tâm, về trí. Nhưng mà lại có những vị càng lớn tuổi thì các vị đã có những cái kết tinh, những cái kết tinh rất là trác liệt, những cái tinh mà một người đời sống bình thường của chúng ta không có được. Chúng tôi phải nói rằng nếu quý Phật tử hỏi chúng tôi về những may mắn trong cuộc đời, thì chúng tôi xin thưa rằng một trong những điều may mắn lớn nhất trong đời chúng tôi là được gặp một số các vị trưởng lão. Ngay cả như chúng tôi nói một vị cư sĩ, đại cư sĩ như Pháp Phạm Kim Khánh, một cư sĩ đó, lớn tuổi đó, mà cái nhìn của vị này đó, nó vẫn có nhiều điều mà chúng ta học được. Hay là chúng tôi gặp những vị trưởng lão như ngài Ananda Maitri, ngài gần 100 tuổi, nhưng mà khi nói chuyện với ngài về Phật pháp đó, thì ngài đặc biệt soi sáng và cho chúng ta những cái kết tinh bằng cả đời ngài suy nghĩ việc này. Thật ra cái vị tân tọa tỳ kheo có một cái khía cạnh lợi thế của vị này là cái mới, cái tinh khiết, cái nguyên khôi, cái tinh khôi của ban đầu. Nhưng mà cái vị trưởng lão tỳ kheo đó thì lại có cái giá trị của những vị từng trải. Cái tinh trải đó nó cũng là một cái tinh của cả một đời tu, cả một đời học, cũng có một giá trị. Thì nói tóm lại là ngày hôm nay thì Đức Thế Tôn này đặc biệt ngài nói về những cái ví dụ liên quan đến lụa ca si. Cho đến giờ phút này khi mà chúng tôi đang nói chuyện với vị đây, thì những cái tơ lụa từ xứ ca si vẫn được liệt là một trong những cái tơ lụa gọi là tốt nhất ở trên thế giới, không phải tại Ấn Độ, không phải tốt nhất trên thế giới. Đã có thời mà người ta trao đổi bằng cách là cân một bên là tơ lụa ca si, bên là vàng. Và cái con đường mà quý vị nghe được rất là nổi tiếng là con đường tơ lụa Silk Road, thì con đường đó là con đường mà người ta cũng đã, những cái thương buôn cũng đã đem lụa ca si đi tận những cái nơi xa xôi, từ ở Tiểu Á qua tới Trung Hoa, tới Khai Phong, thủ đô Bắc Ngụy. Nên chi lụa ca si rất là nổi tiếng, và Đức Thế Tôn nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trong kinh điển. Và lụa ca si thì ở đây Đức Thế Tôn này nói đến hai cái trạng thái. Một là khi mà chúng ta đụng chạm cái xúc giác đó, nó mềm mại, nó nhung nhuyễn, thì cái mềm mại nhu nhuyễn là cho chúng ta cái cảm giác đặc biệt. Và Ngài cũng nói rằng trong cái đời sống hàng ngày của một người, nhất là của một vị tỳ kheo, nếu mà mang lại cái sự an lạc, mang lại hạnh phúc cho người tiếp xúc, thì điều đó giống như vị đó giống như một cái tơ lụa. Và Ngài cũng nói từ một khía cạnh khác, đó là vị nên đó tự mình trở thành cái ruộng phước, trở thành một cái mảnh đất màu mỡ để cho người đàn tính gieo trồng hạt giống phước lành. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng một cái thí dụ đặc biệt về tơ lụa, đó là cái miếng mới thì nó có giá trị của cái mới, nhưng mà cái trung thì có giá trị trung, một cái cũ nó có giá trị của cái cũ. Và ở đây Đức Phật nói rằng cái giá trị của vị không phải là vị tỳ kheo mới tu mà không có giá trị, không phải vị tỳ kheo tu bậc trung mà không có giá trị, hay là vị tỳ kheo tu là vị già nuôi rồi không có giá trị. Mỗi một cái tuổi, mỗi một cái giai đoạn của cuộc đời đều có cái giá trị hết. Cái giá trị này là cái giá trị tự mình sống như thế nào để cho những người tiếp xúc với mình được an lạc, và mình mang lại cái cảm nhận cái sự an lạc cho người khác khi tiếp xúc với mình, mà còn mang lại lợi lạc cho người khác. Lợi lạc ở đây chính là tự thân trở thành một cái phước điện cho những người đang tính cho chúng sinh trong cuộc đời này. Đó là vài điều xin được chia sẻ với quý Phật tử nhân đề tài của buổi thảo luận ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được kết thúc ở tại đây. Tiếp theo xin được thỉnh đi sư Liệu Phật để đi sư Liệu Phật hoàn nghĩ điều học cho phần thảo luận của bài giảng ngày hôm, của đề tài ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã lắng tâm thỉnh pháp. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, con kính thay mặt cho đại chúng kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho phần thảo luận thì con xin được tưởng thỉnh đại đức Phật tăng. Hôm nay thì con không có soạn sẵn câu hỏi trước và chỉ hỏi những câu hỏi nêu lên ngay tại chỗ thôi. Ở đây đó, con thực hiện cho con hỏi là đại đức Phật tăng có nghe rõ không ạ? Và có cầm mic được không? Con thỉnh đại đức Phật tăng đưa tay cho con biết. Dạ, cho con hỏi là đại đức Phật tăng. Dạ, con đã thấy bàn tay của đại đức Phật tăng rồi. Dạ, hôm nay đó thì trong phần mà nói về phẩm tính của lùa ca si thì đức Phật ngài còn nói tới ba phẩm tính. Thứ nhất là nó có cái màu sắc đẹp. Thứ hai là nó nhiễm xúc, tức là khi mà xúc chạm vào mình có cảm giác rất là dạ bây giờ cho hỏi là trong trung đã nghe lại được chưa ạ? Con vừa mới bị rớt nét, vừa mới vào lại trong trung. Dạ cảm ơn con đi cha. Dạ ở đây đó thì con đặt cái câu hỏi là trong ba đặc điểm đó đó thì mình nêu cái đặc điểm thứ hai thôi, đó là khi mà được tiếp xúc với các vị có đức hạnh thì mình có được cái sự an lạc. Tuy nhiên đó là có những người Phật tử cảm thấy rằng đó khi mình gặp những cái vị đặc biệt đó, là các vị thiền sư thì các ngài rất là khó tánh, rất là nghiêm khắc, có khi là hay la rầy nữa, thành ra người ta không có dám tới gần, và thậm chí có tới gần đó cũng không có dám mà một cách tự nhiên thoải mái, rất là sợ hãi, rất là khẽ khàng, rất là thận trọng, và đôi lúc cảm thấy không có tự nhiên thoải mái lắm bởi vì sợ lâm phiền quỷ ngài hay là sợ quỷ ngài la rầy. Thì có những người đó vì vậy cho nên họ sợ, họ không có dám tới gần những cái vị lớn đó, và họ thích tới gần những cái vị nào mà vui vẻ dễ chịu thoải mái. Vì vậy cho nên là cũng có những mình thấy cũng có những cái trường hợp là có những vị là tuy họ không có tu được, không có sở đắc, không có được cái mặt nào tồi bậc cả, những người có được cái tính sở lợi vui vẻ thì Phật tử theo rất là đông. Nhưng mà có những vị thiền sư khó tánh đó thì người ta lại không có dám gần gũi. Vậy thì đó nó có mâu thuẫn với trong cái trường hợp này là nói rằng những cái vị mà có đức hạnh, có giới hạnh, có thiền tánh đó thì khi nào đem lại cho người ta cái cảm giác an lạc, thì mình có thể giải thích về cái điều này như thế nào? Dạ con kính thỉnh Đại Đức Phật Tăng.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ xin hỏi lại là quý vị nghe được không ạ? Dạ nghe rõ không? Dạ cảm ơn cô Anicha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì lúc nghe quý vị báo, thấy quý vị báo là nghe không rõ, sợ bị rớt truyền nữa cho nên là hỏi lại để cho nó rõ hơn. Dạ kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì như cái câu hỏi của Ni Sư vừa rồi đó, thì chúng ta biết rằng cái thường thường là mình chỉ thích những cái gì mà du nhộn, hay là mình thích những cái gì mà theo, tức là mình thích theo những cái gì mà mình lại hướng. Thí dụ như mình ưa thích cái gì thì những ai mình thấy những cái gì, thấy người ta nói, thấy người ta làm cái gì mà ưa thích đúng như cái ý của mình thì tự động mình cảm thấy là mình thích thú, hay là mình cảm thấy thoải mái hơn. Thì cái khuynh hướng là của mình, của một người bình thường là như vậy. Bởi vì mình thì với một người bình thường thì thích những cái gì mà ngay cả những cái giới, có những người, có giới trẻ thì họ thích là du nhộn, nhưng mà có người lớn tuổi thì họ cũng lại thích du nhộn, chứ họ không thích ở cái nơi, không có thích một cái nơi yên tĩnh, hay là không có thích một cái nơi nào đó. Thì rõ ràng trong cái sở thích của mình nó khác với lại cái những gì mà những cái gì mà ở trong Phật pháp Đức Phật ngài hướng dẫn, hay là ngài dạy cho chính mình. Bởi vậy cho nên là khi mà mình gặp một vị thiền sư á, thì thật sự ra một vị thiền sư đó, quý vị biết rằng là các ngài cũng ít nói, và cái ngài nói năng á, thì nó cũng là nhẹ nhàng, và các ngài nói những gì cần nói thì các ngài nói. Ví dụ như các ngài sắp tới, hay là các ngài nói về những cái phương pháp hành thiền, về cái sự lợi ích của sự hành thiền, hay là một người hành như thế nào nó là đúng, hay là một người hành như thế nào thì như vậy thì nó chưa đúng lắm. Thì khi mà các ngài nói những cái gì thì nó gắn liền với cái sự thực hành, cái sự tu của mình. cũng như là mình biết rằng là ngay cả những vị thầy của mình hay là những cái vị mà gọi là những vị mà chuyên tâm tu á, thì thật sự ra mình nhìn cái vị đó không có vẻ lắm, tức là cũng không có một cái gì với tư cách, với cái cách ngoài, giống như là chúng ta biết rằng xã giao rồi giao tế với nhau qua lời nói, qua cử chỉ, rồi qua sự tiếp xúc. Khi mà mình thấy những cái người đó như vậy thì bởi vì trong Phật pháp á, chúng ta biết rằng bên ngoài á, thì người ta lại có những cái cách đối xử bằng cái cách ngoại giao, dường như là nó ngoại giao rồi ứng xử với nhau bằng những cái hình thức, hoặc là tiếp đãi, hoặc là người ta chào hỏi hay người ta xưng hô. Nhưng mà ở trong Phật pháp thì chúng ta thấy rằng một là tiếp đãi bằng pháp, hai là tiếp đãi bằng cái vật chất. Thì phần cái việc mà tách tiếp đãi với pháp á, là đối với một vị nhỏ cần đối với một vị lớn tiếp đãi như thế nào, tức là phải có cái sự cung kính, phải có cái sự tôn trọng, hay là có cái sự vâng lời theo Phật pháp, theo luật là như vậy. Chúng ta thấy rằng khi mà mình tiếp xúc với một cái vị thiền sư cũng vậy. Cái vị thiền sư thì các ngài ít có nói, mà khi các ngài nói á, thì các ngài nói đều ở trong những cái lời có vẻ như là sách tấn, động viên. Chúng ta thì lại ưa thích cái người một bình thường á, không có quân tập, thì ưa thích những cái gì nhộn nhịp, những cái gì náo động, náo động. Thì cái ưa thích của mình nó khác với lại những cái gì thực tế mà chúng ta lại thực hành ngược lại. Tức là Phật pháp thì một trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy rằng đó là một trong những cái chuẩn mực của chánh pháp, là cái sự vắng lặng, hay là cái sự độc cư, hay là một cái sự viễn ly. Thì cái viễn ly ở đây, độc cư rồi viễn ly á, là tâm của mình phải tránh xa những phiền não. Hoàn cảnh của mình á, hoàn cảnh mình cũng phải tránh xa với cái hoàn cảnh, để mà tâm của mình nó có thể dễ dàng sanh những cái phiền não. Như vậy thì cái ưa thích của mình thì lại thích những cái gì mà mình quân tập trước đây. Mình ưa thích như trước đây, thích lại vui nhộn, thích ai khen tặng mình, mọi người đều khen tặng mình, hay là thích được người ta xưng tụng, hay là thích được người ta quan tâm đến mình. Nói chung là mình thích những cái gì mà theo cái sở thích tự nhiên mà cái tâm phàm phu của người có. Nhưng mà ở đây đó thì Phật pháp đó, thì chúng ta biết rằng thật sự ra mình thân cận với một cái bậc mà có đầy đủ dày dặn đức độ. Thí dụ như chúng ta là ngay cả những cái vị mà là những cái vị mà những vị trưởng lão mà lâu năm á, xuất gia lâu năm á, thì trong cái điều mà các vị, khi mà các vị ứng xử hay là các vị nói chuyện á, cũng mang cái tính mà chúng ta thấy rằng ở gần ở những cái vị đó, chúng ta có học hỏi được rất nhiều cái lợi ích qua cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm á, thật sự ra mà khó nói, cái kinh nghiệm đó nó không phải là nằm ở trong cái bài bản kinh điển không, mà nó kinh nghiệm ở trong cái gọi là mình có một cái thật sự là mình cảm nhận được một cái sự lợi ích khi mà mình gần gũi những cái bậc đó. Cho nên là cái bậc đó đó không phải là đem lại cho mình một cái gì là về phương diện vật chất, lợi ích về phương diện vật chất, nhưng mà thật sự ở đó trong cái kinh nghiệm của các ngài đó, thì các ngài đã để lại cho mình một cái thật sự là mình học hỏi ở đó rất nhiều. Ngay cả những, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình là một vị tỳ kheo, tuy rằng không phải là những vị tân tỳ kheo, cũng không phải là những vị đại trưởng lão tỳ kheo, nhưng mà mình ở đó, mình khi mà mình tiếp xúc những vị trưởng lão á, những vị trưởng lão mà đã có dày dặn về nội lực tu tập đó và nội lực tu học đó, cả pháp học lẫn pháp hành, thì thật sự ở đó đó, về phương diện mà cái lời nói hay là cái sở hành của các vị đó, mình cảm thấy như mình gần gũi thì mình cảm thấy như là mình có cái sự mát mẻ, có sự lợi ích. Rồi mình học hỏi ở cái vị đó, ở cái phương diện mà về pháp học mình cũng được cái sự lợi ích. Thí dụ những cái gì mà mình chưa có rõ lắm thì mình sẽ được các vị đó giải thích, hay là các vị đó có thể điều chỉnh, hay là các vị đó có thể giảng giải cho mình nghe về Phật pháp. Thì từ cái việc mà mình hấp thu đó, mình nghe từ ở các vị trưởng lão á, thì thật sự là mình có rất nhiều cái lợi ích. Dạ, có rất nhiều lợi ích. Còn mình thấy rằng đối với một người mà tự ti mặc cảm thì chính mình, như chúng ta thấy rằng đối trong một ngôi chùa, cái ngôi chùa là cái nơi mà để cho người ta thể hiện được cái tâm thiện, dù là trên phương diện pháp học hay là pháp hành. Nơi mà cái chốn thiền môn á, là cái nơi mà để mà tu tập, dù là người cư sĩ hay là những bậc xuất gia, ở trong một cái môi trường đó, thì khi mà vào trong chùa thì bày tỏ những cái thiện tâm của mình, làm cho cái thiện tâm của mình tăng trưởng. Nhưng mà khi mà cái phiền não mà trong tâm của mình á, chưa có dứt bỏ, như thí dụ như một người mà có những hành vi sai trái, chúng tôi thấy như vậy. Tức là có một người hành vi thì họ ngại, họ rất là ngại khi đi đến chùa. Họ ngại là gì? Họ nghĩ rằng họ chưa có được tốt, hay hoặc là họ nghĩ rằng mình đi đến đó thì sẽ gặp những vị sư, thì những vị sư sẽ nhắc nhở mình. Thì quý vị biết rằng với một cái vị xuất gia hay một vị tỳ kheo đó, hay vị là một vị xuất gia, thì thường nhắc nhở những cái người Phật tử, dù dù là những vị sơ cơ hay là những vị mà đã có những cái bước chân lâu dài, những cái đường bước lâu dài ở trong Phật pháp này, thì thường nhắc nhở những cái điều thiện, điều tốt, điều mà cần nên làm để cho cái đạo tâm của mình, hay là để cho cái đời sống tinh thần tu tập của mình nó được tăng triển lên thêm. Nhưng mà giữa cái pháp bất thiện từ bên ngoài, họ chưa từ bỏ được như vậy, thì họ rất ngại khi mà gặp một vị sư. Mà khi mà gặp một vị sư thì vị sư sẽ nhắc nhở những cái điều thiện hay những điều tốt, điều cần làm và điều cần bỏ, nhưng mà họ không có thể làm được những điều đó, và do đó thì thấy rất là ngại, muốn xa lánh. Chúng tôi thấy thực tế ở trong đời sống là như vậy, nó có những trường hợp như vậy. Thì rõ ràng là giữa cái mà mình thân cận với một cái bậc thiện trí đó, và cái bậc mà có cái giới hạnh, hay là bậc có cái tâm tánh hiền thiện, thì ở đó mình được lợi ích rất nhiều. Thứ nhất là mình được hấp thu từ ở nơi cái cử chỉ, cái hành vi, cái lời nói của vị đó. Qua cái cử chỉ của người vị đó, mình sẽ cảm thấy như là mình mát mẻ, mình được an vui, không có cái sự trộn rộn, không có cái sự lo sợ, hay là không có cái sự lo âu trước những cái gì mà nó qua cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu như mà mình đã giả sử như mình đặt ngược lại, một người mà thân cận với một cái người nào đó mà họ có tính trộn rộn, hay là họ có tính giống như là không náo động đó, thì rõ ràng là có nhiều cái hối tiếc, có nhiều cái hối hận do hành vi, việc lời nói và việc làm, cho nên là nó nhiều cái bất lợi. Trong khi mình gần với một cái người mà có cái sở hành hiền thiện, hay có một cái giới hạnh đúng đắn, thì mình cảm thấy như mình bắt chước, hay là mình học hỏi được cái vị đó rất nhiều. Cái thứ hai nữa là khi mà mình gần gũi những vị đó, thì ít nhiều cái vị đó qua cái việc làm, qua lời nói, thì vị đó đã đem lại cái sự lợi ích tiến bộ cho mình khi mà mình có gần gũi những cái bậc đó. Và khi mà mình gần gũi á, mà mình cố tâm mình học á, và cố tâm mình thu nhặt được cái gì đó, mình nghĩ là mình thu nhặt được cái lợi ích đó, thì rất có lợi ích. Giống như là ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài có nói rằng, Ngài dạy rằng là với một người mà gần gần gũi những cái người thiện trí, những cái bậc hiền thiện á, mà mình học hỏi được á, thì giống như là cái lưỡi của mình sẽ nếm được những cái vị cay, ngọt, mặn, chua cay như thế nào. Còn nếu như mà một người mà gần gũi những cái người hiền trí mà không có học hỏi được, không có làm theo được, thì giống như là cái vá mà múc canh, nó không có nếm được cái hương vị đó. Cũng như vậy, ở trong Phật pháp thì thật sự ra thì giữa cái điều mà như Đi Sư đã hỏi khi nãy đó, nó có thể là mâu thuẫn không, thì chúng tôi xin thưa rằng không phải là mâu thuẫn, chẳng qua là tâm tâm của một mình của mình chưa có được. Nó là mâu thuẫn, là giữa tranh đấu giữa điều thiện và điều tốt, điều thiện và điều điều xấu. Mình chưa có dứt bỏ hẳn được điều xấu để rồi mình chọn được cái điều thiện, thì mình cảm thấy như đó là một cái gì. Khi mà mình gần gũi những cái bậc mà thiện chí, mình cảm thấy như là khó chịu, hay là mình thấy cảm thấy nóng nảy, hay là mình cảm thấy bất an, À, chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà một cái điều gì đó khi mà tâm của mình đã chọn hẳn được một cái điều thiện mà nó sẵn dành đó, thì rõ ràng là chúng ta có được nhiều cái lợi ích và cảm thấy như là mát mẻ, cảm thấy như khi mình gần bậc các bậc thiện trí, mình có được cái sự an toàn hơn, an toàn về mặt tri kiến và an toàn về mặt việc làm, tức là nghiệp của mình cũng có thể là mình an toàn được. Và có khi thì mình cũng đều được nhiều cái lợi ích do mình gần gũi những cái bậc thiện trí đó. Dù là các bậc thiền sư, các vị thiền sư không có dạy nhắc nhở mình nhiều gì, hoặc cũng không phải là có những cái phong cách, cái cách mà tiếp đãi xã giao như bên ngoài, nhưng mà ở đó chúng ta thấy rằng có nhiều cái lợi ích khi mình thân cận những bậc thiện trí. Bậc thiện trí ở đây thì hiểu rằng giống như là một vị mà có giới hạnh, hay là một vị cũng là một vị mà có được cái nội lực, nội tâm tu tập vững vàng. Và Đức Phật ngày nãy là trong cái sự tiếp đãi trong Phật Pháp, thì cái tiếp đãi bằng Pháp á, là cái tiếp đãi mà chúng ta thấy rằng có được cái sự lợi ích cả người nhỏ lẫn người lớn, người trên đối với người dưới, hay là người dưới đối với người trên. Khi mà mình ứng xử với nhau bằng Pháp á, như vậy thì Pháp ở đây là có nghĩa là mình dựa vào Pháp và luật để mà mình sống theo, như vậy thì mình sẽ có được cái sự an vui. Thì qua cái câu hỏi của Ni Sư Liệu Pháp thì chúng tôi xin đóng góp cái suy nghĩ của mình. Bây giờ thì kính mời Ni Sư trở lại, chúng tôi xin được xuống nước.
Dạ, con kính thiên Đại Đức Phật Tăng với câu trả lời vừa rồi. Dạ, câu hỏi tiếp theo thì con xin được kính trình Đại Đức Từ Quyên. Dạ, cho con hỏi là Đại Đức Từ Quyên có được máy và có thể cầm mic được không ạ? Dạ. Dạ, cho con hỏi Đại Đức Từ Quyên có được máy không? Dạ. Dạ, con kính thưa Đại Đức, thường thường đó khi mà người Phật tử họ tới chùa, khi nào họ cũng mong là được chư tăng tiếp đón nồng hậu, khi nào cũng mong là chư tăng sẽ lắng nghe những cái chuyện của mình và hướng dẫn cho mình. Nhưng mà về phía chư tăng thì mình thấy rằng cũng có những lúc á, chư tăng rất là mệt mỏi, rất là bận rộn, và có khi thì ngồi tiếp khách nhưng mà còn bao nhiêu việc chùa phải làm. Vậy thì có những cái lúc á, là rất là khó để mà thỏa mãn những cái nhu cầu của Phật tử. Ví dụ như một ngôi chùa thì đâu có phải một hai Phật tử đâu, có khi cả vài trăm Phật tử, mà cứ lâu lâu cứ một ngày có vài ba người tới. Một người tới như vậy họ kể chuyện của gia đình, chuyện của bản thân, có khi mất tới một hai tiếng đồng hồ. Thì làm sao để mà chư tăng có thể đáp ứng được? Nếu như mà mình mời họ về hay mình trả lời nhạc gừng thì họ cảm thấy không có vui. Nhưng mà nếu như mà mình để thi chơi cho Phật tử như họ mong muốn thì có khi công việc của mình không xong, có khi này mình phải lỡ việc, có khi nó ảnh hưởng tới việc chùa hay là việc ngay cả việc tu tập của bản thân mình nữa. Vậy thì Đại Đức Từ Quyên với cái kinh nghiệm đã làm trụ trì và cũng có tiếp xúc với Phật tử đó, thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình phải có cái cách giải quyết hay là những cái tác ý như thế nào ạ? Dạ, con kính trình Đại Đức Từ Quyên.
Dạ, quý vị, đã nghe lại được chưa? Dạ, cảm ơn. Cũng rất là lạ khi mà chúng tôi truyền vào cái để cái lo cho nó lớn hơn thì lại không nghe. Quý vị nói quý vị không nghe, nhưng điều mà dở ra thì có lẽ nghe. Dạ. Con kính lại đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Cấp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông, thân chào đến sư Lưu Pháp, quý chú nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thưa sư Lưu Pháp, thì quả thật đây là một điều mà là một vị tu sĩ, cái việc đối với Phật tử, mà nhất là nếu mà trên tinh thần làm vị trụ trì, hay là nói chung một vị trí khách thì một điều này hết sức cũng hết sức là mệt mỏi. Điều thứ nhất á, người ta nói có thể nói làm dâu trong họ, đây chính là cái chuyện của vị trụ trì. Nào chỉ trong gia đình là chúng ta sắp xếp cái chuyện anh chị em vài ba điều thôi, hay là những người con, những người cháu lo cho việc chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện con, chuyện xa, chuyện gần chút xíu đủ vì đã cảm thấy mệt mỏi, chứ đừng nói chi là cái chuyện mà chín người, người ta nói là 10 ý, nhưng sự thật có nó 9 người, 3-40 ý thì cũng có đúng hơn, giống như cái nghĩa là vậy. Bởi vì cũng hết sức là bình thường, hết sức là đơn giản. Bởi vì tâm của mọi chúng sinh nó khác nhau, tâm của mọi chúng sinh nó khác nhau. Cho nên rồi, và chúng ta phải nói thật sự của cái cuộc sống hiện tại đó, chúng sinh nó lại là ưu phiền nó nhiều. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa là cái giá trị mà gần
con nghe thầy là đại đức Tự Quyên đã bị giật mất rồi, con kính thỉnh đại đức con mất trở lại ạ.
Dạ thưa quý vị, đã coi đã nghe lại chưa? Dạ cảm ơn Nguyên Hiền, cảm ơn cô Ni Trang, cảm ơn về thực tại. Thì quả thật thì kính thưa quý vị, nó rất là khó, mà nó cũng rất là đây là một điều mà chúng ta cũng phải hiểu. Đời máu lệ tràn đầy khóe mắt mà ngàn đau thương mới đổ về chùa. Và người ta khổ người ta mới tới chùa. Và cái tinh thần của Phật là tinh thần cứu khổ. Cho nên cái chuyện không trách gì mà người ta ở đó cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi vị. Quý vị còn nghe nữa không? Vậy nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn. Thật sự cảm ơn quý vị. Thì hỏi gì chứ rằng, thí dụ như quý vị biết người ta gọi tôi là ông cụ non. Đầu tiên thì tôi gọi ông cụ non. Tại sao ông cụ non? Có một số người khi mà mình vào chùa đó, khi ta vào chùa đó, mình phải chăm sóc, phải hỏi thăm, phải lo lắng. Chúng tôi nghĩ rằng là cái điều đó cũng mình cũng tùy cách mình xử lý. Mình hỏi chẳng hạn như mình hỏi đồng điều thì ai cũng hỏi hết đi đến chùa, mà thí dụ như hoặc là thí dụ nhiều khi gặp những có một số người lạ đi tới chùa chúng tôi thì không nói, như đi đến những chỗ khác thì chúng tôi ít có hỏi nha. Chứ nhiều khi nếu mà quý vị nhiều khi hỏi mà hoặc là tới chùa nhiều khi 3-4 người như ni sư Đức Pháp này nói đó, nhiều người quá thì sao, 2-3 người hỏi nhiều khi chúng ta trả lời không kịp, mà vô tình tội nghiệp những cái người đó, nó là những người mà nhiều khi người ta thiếu thốn điều kiện về vật chất hay người ta cô thế cô thân gì chút xíu thì người ta rất là buồn, người ta cho rằng là như vậy là có lẽ là mình cư xử không tốt đẹp với người ta hay sao, hay là mình có cái chuyện như thế này hay là cái chuyện như thế nọ, hay ghét hay là không vui không thích họ vân vân, thì cái điều đó nó cũng hết sức là khổ. Thì quả thật thì hỏi rằng chọn một phương án nào thì tất cả là cái duyên lúc đó nó như thế nào thì chúng ta cuốn theo cái lúc đó. Như điều quả thật thì nếu như chư Phật tử nào khéo biết và hay thì khi chúng ta tới chùa mà gặp chư tăng thì vào những lúc mà chúng ta đi lễ thì chúng ta nên tức là ý chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta nên thì cái đó là cái tình hình chung, thì chúng ta cũng phải tự hiểu cho cái vị trụ trì, chúng ta cũng tự hiểu cho cái vị sư đó thì khi bận quá, hay vị thầy đó, vị sư cô đó bận quá thì chúng ta cũng phải cảm thông. Còn bình thường mà nếu mà đến chùa mà để chúng ta hỏi pháp hỏi đạo thì chúng ta nên tranh thủ chúng ta hỏi pháp hỏi đạo hơn là chúng ta phải tâm tình hiến dân, hoặc là cũng có thể chúng ta tới để chúng ta có sự chia sẻ. Quả thật thì giữa đạo và đời, giữa chư tăng là một điểm tựa cho cái tinh thần của những người Phật tử, thì khi họ có vui, khi họ có buồn, khi họ được thành đạt hay họ đau khổ thì mình cũng đồng cam cộng khổ với chính họ, thì đối với chư Phật tử thì cũng gọi là đồng cam cộng khổ với Tam Bảo. Ở đó nó có cái sự tác động qua lại như vậy thì rất là tốt. Thì chúng ta lắng nghe họ trình bày và chúng ta có thể dùng những cái gì đó mà để chúng ta khuyên nhủ. Thì quả thật thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta buồn mà chúng ta đến chùa mà được các sư các thầy mà giảng giải cho chúng ta nghe thì phải nói rằng là một liều thuốc vô giá, không có bằng bác sĩ, không có bằng gì cả, nhưng quả thật trị liệu tâm hồn của vị chính xác nhất. Chúng tôi nhiều lần đã gặp tình huống như thế và đã thấy rằng là có những lúc mà mình nói như vậy mà người ta đỡ buồn, nói như vậy người ta đỡ thất vọng, người ta đỡ tuyệt vọng. Và cũng khuyên quý vị, nếu như chúng ta khi có cái chuyện buồn gì đó, chúng ta đừng có sống một cách xa đọa, chúng ta đừng một chốc ta sống một cách tức là nó thụ động, hay là nó chúng ta lại là chừng bước, hay là chúng ta tuyệt vọng, hay là chúng ta không có hướng đi. Khi chúng ta cảm thấy không có hướng đi thì chúng ta
Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyên. Nếu như mà Đại Đức Tuệ Quyên còn trong tâm thì kính thỉnh Đại Đức cầm mic trở lại để mà hoàn tất cái câu thảo luận vừa rồi. Dạ, con không biết Đại Đức Tuệ Quyên. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức.
Dạ, quý vị đã nghe lại chưa? Dạ quý vị đang nghe chúng tôi không ạ? Dạ đã nghe chưa? Quý vị nghe tiếp tục chưa? Dạ cũng một Phật cảm ơn đi sư Lợi Phật. Cảm ơn chư Phật tử. Thì kính thưa quý vị, thì quả thật thì nếu như vậy thì chúng ta, như chúng ta đã nói thì khi chúng ta buồn, khi chúng ta vui gì đó thì chúng ta cũng nên đến chùa, đến có thể nói cho chư Tăng nghe cũng được. Nhưng phải nói rằng là khi nào chúng tôi nói đó, khi mình buồn á, mình đến gặp các sư các thầy thì sẽ được tốt đẹp hơn, để chúng ta đừng có bị tuyệt vọng. Thì họ có một phương pháp nào mà để cho quá nhiều người đi thì chúng ta sẽ tìm ra phương pháp nào, thì có đó cũng tùy duyên thôi. Thì đây cũng chính là cái điều mà là trách nhiệm. Nếu như là một vị trụ kỳ hay là một vị gì hay là một người nào đó thì quả nhiên đó là nợ, mà nợ của trần ai, nợ của đối với Tam Bảo mà. Mà việc làm đó thì cũng bình thường, không có chuyện gì mà nó rất khó khăn cả. Bởi vì phải nói rằng là cuộc sống nó cõi dục mà. Thì làm sao đó chúng ta biết chuyển đổi cái đau khổ của người ta để mà đưa đến cái sự tốt đẹp. Chứ đừng biết cái đau khổ của người ta, nói không chừng chỉ quý biết nhiều khi cái khổ của người ta dịn vô, thì từ cái khổ đó nó ra thành một cái ái. Thì dịn để biết nó quen, cứ cảm thấy rằng coi như là tí mát mà, tí mát tâm hồn mình, thì cái trạng thái tí mát đó để chúng ta thức tỉnh. Chứ trạng thái tí mát đó không phải là để mà chúng ta dẫn cái chúng bắt đầu rồi chúng ta lầm lẫn, rồi chúng ta coi như là có một cái sự yêu mến thích hay có một cái tâm tư tình cảm gì, thì điều đó là chết cho cả hai. Thì xin có đôi điều thảo luận qua câu hỏi của Đức Sư Lợi Phất như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyên. Vừa rồi khi mà Đại Đức Tuệ Quyên trả lời đó, nó rất là nhiều lần bị rớt. Mà con thì cứ tự nghĩ rằng là cái nét của con rớt, thành ra con cứ phải chạy vô chạy ra hoài. Không biết là những vị khác có bị như vậy hay là không. Dạ, bây giờ tiếp theo thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Tín. Dạ, cho con hỏi Đại Đức Phật Tín có trực máy không ạ? Dạ. Trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, thì có cái đoạn cuối đó, thì có cái câu nói rằng đó, là với những cái vị trưởng lão tỳ khưu mà những vị họ có giới đức á, thì lời nói của vị ấy trở thành trân trọng như là lùa ca si được cất trong là tủ hương thơm vậy. Thì mình biết rằng là đặc biệt ở trong chùa thì lời nói của các vị trưởng lão, các vị thầy tổ đó, khi nào mình cũng rất là trân trọng. Nhưng mà nếu như có những cái trường hợp mà ý của quý ngài và lại khác với cái ý thích của mình, do cái sự cách biệt của thế hệ, của thời đại, chẳng hạn như bây giờ đó, những vị sư trẻ thì thích đi học những cái khóa học này khác về ngoài điển, hoặc là được muốn đi dự những cái hội thảo, hội nghị để mà học thêm về cái cách tổ chức, hay là muốn đi nước ngoài để tham dự những khóa thiền vân vân. Mà giả sử như các vị thầy của mình là do cái tư tưởng bảo thủ và không có muốn mình đi làm những cái việc bên ngoài đó, chỉ muốn mình ở yên một chỗ để mà hành thiền hay là để học đọc kinh sách thôi. Thì nếu như mà Đại Đức Phật Tín rằng thấy rằng trong cái trường hợp như vậy, những cái sở thích của mình thì mình thấy rằng là cũng chẳng đáng, nhưng mà nó lại khác với cái ý thích của cái ngài trưởng lão, vậy thì trong trường hợp đó mình phải làm ra sao, mình phải làm như thế nào để mà hay là mình phải nhất phải nghe theo lời trưởng lão, hay là có khi mình cũng phải tìm cách để mình vận động ra sao đó, để có muốn thỉnh kinh nghiệm của Đại Đức Phật Tín ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thần Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, để Đức Tuệ Quyên, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam, thính nữ. Và À, ni sư hỏi câu này cũng rất là thích hợp với cái đời sống hiện nay, nhưng mà không khéo thì rất là dễ bị va chạm. Tại vì thật sự thì hầu như trong cái thời nay đó thì các vị tu sĩ, các vị tăng sinh đó thì có cái ý muốn tu học ở bên nước ngoài, hoặc là có những cái môn, những cái môn học mà nó dễ dàng, nó dễ dàng làm cho cái người Phật tử hoặc là cái người đời người ta rất là thích. Ví dụ như là mình học cái cách tổ chức một cái live show, một cái chương trình gì đó mà ở trong những cái đại hội người ta ưa nói là live show, đúng không? Thì nếu mà mình mà biết cách tổ chức như vậy thì phải nói rằng là nó rất là thích hợp với các giới hiện nay. Có nghĩa là dù cho những người đó là lớn tuổi hay là trung niên hoặc là thiếu niên vân vân, thì sẽ họ rất là thích cái điều đó. Thì đây là một cái điều này phải nói rằng là mình bây giờ thì khó để mà chúng ta phân định, hoặc là rất khó để mà chúng ta theo cái xu hướng nào. Thì cũng như trước đây chúng tôi cũng đã từng gặp rất là nhiều rồi, có nhiều vị người ta thấy chúng tôi cứ tối ngày cứ coi tâm sở sắc pháp niết bàn, tối ngày mình cứ học đi học lại học hoài mà không thuộc. Thì có nhiều người ta cũng nói, nếu mà cỡ khoảng chừng, người ta nói với chúng tôi rằng nếu mà khoảng chừng mà 30 năm nữa mà mình lên mà mình trình bày tâm sở sắc pháp niết bàn chắc có lẽ rằng là người ta sẽ bỏ về hết. Thì cái điều này nó làm cho nhiều khi mình cũng thấy mình hơi hoang mang. Nhưng mà kính thưa quý vị, thật sự những cái điều này mình phải nói rằng là nếu mà mình trình bày mà đúng với hội chúng, thì mình thấy rất là có một cái rất là hoan hỷ. Vì cái điều này chúng tôi bắt gặp rất là nhiều lần. Quý vị biết rằng có những lần mà chúng tôi đi làm thị giả cho sư trưởng, có nghĩa là đi theo sư trưởng trong những cái buổi lễ thuyết pháp. Thì quý vị biết rằng khi mà sư trưởng thuyết pháp thì có rất là nhiều, có rất là nhiều vị giảng sư ngồi ở ngoài sau, ngoài sau lưng, hoặc là ngồi ở trong một cái tăng phòng nào đó, đúng không? Thì quý vị biết những vị giảng sư hoặc là những vị trụ trì ngồi ở ngoài sau rất là nhiều. Những vị trưởng lão cũng vậy, những vị mà có kinh nghiệm lâu năm cũng vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng những vị đó khi mà tuy rằng ngồi rất là xa sư trưởng, không có sư trưởng ngồi gần, cái lo phóng thanh hoặc là cái lo nó lớn làm cho các cái vị đó nghe. Thì khi mà các cái vị đó nghe đó nghe sư trưởng nói trình bày cái trường hợp này là do cảnh thiện trợ cho tâm thiện bằng cảnh duyên, vân vân. Thì khi mà quý vị nghe máy bay bay không? Không, không biết làm sao mà hồi tối giờ máy bay nó bay quá chừng. Chùa chúng tôi sao cũng cái này quý vị biết không, có nhiều khi mình nghĩ đây là cái trường hợp gì quý vị, cái này là mình cũng cộng nghiệp, mình cộng nghiệp chung với những cái người này, có nghĩa là đây là gọi là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Chúng tôi nghe biết là nhớ luôn đó. Thật ra mình học có nhiều khi học bài thường thường mình cứ nhắm hoài nó không có thuộc, nhưng mà khi mà gặp những cái cảnh này thì tự nhiên nó nhắc nhở cho mình cho mình thuộc. Và trở lại với cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi nói, quý vị biết rằng là những vị trưởng lão khi mà ngồi rất là xa nhưng mà không có mặt sư trưởng ở đó, mà các vị đó nghe sư trưởng trình bày, ví dụ như là cái trường hợp đó cảnh thiện trợ cho tâm thiện sanh lên bằng cảnh duyên, thì quý vị biết rằng các vị trưởng lão đó xa thú rất là nhiều. Thì mình thấy trong cái trường hợp này không có sư trưởng ở trước mặt đó, nhưng mà người ta xa thú, người ta rất là hoan hỷ, thì chứng tỏ rằng là người ta thấy, cũng như là ngày hôm đó người ta vô tình mình gặp lại cái món ăn mà tinh thần của mình mà trước đây mình rất là thích, hoặc là cũng như là hoặc là người ta nghe thêm để mà nhớ lại những cái điều đó, thì người ta xa thú với những cái âm thanh đó, thì quý vị thấy rõ ràng là từ cái sự mà quan hỷ người ta phát lên cái lời xa thú đó, chứ không phải là lấy lòng. Vì sao vậy? Vì lúc đó không có sư trưởng ở đó, không phải là lấy lòng, nhưng mà tại vì từ cái tâm quan hỷ người ta thốt lên những cái lời đó. Thì chính cái điều này thì quý vị thấy rằng thật sự đối với ở trong cái cuộc sống này nếu mà mình có những cái sự mà suy nghĩ kỹ thì những cái pháp gì mà của Đức Phật dạy, của Đức Phật dạy thì đó là những cái pháp mà nó nền tảng rất là cơ bản. Nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta có cái tâm lý mình muốn hoằng pháp, mình có cái tâm lý mình có một cái tâm lý mà mình muốn hoằng pháp, hoặc là mình muốn làm rạng rỡ cho Phật giáo nguyên thủy, thì có điều là chúng ta muốn đi học, chúng ta muốn đi học thì trước nhất chúng ta cứ làm xong cái phận sự cơ bản của mình đi. Có nghĩa là những gì mà thuộc về cái của cái vị sa di đó thì các cái vị đó cứ học, những cái gì mà nó thuộc về cái vị tỳ khu đó thì các cái vị tỳ khu đó cứ học. Rồi những cái những gì căn bản, ví dụ như trước khi mình muốn đi, trước khi mình muốn đi thì những cái căn bản gì đó ở trong chùa hoặc là ở trong kinh thì chúng ta cứ học, chúng ta nắm lấy căn bản, rồi chúng ta thấy một cái môn nào đó nó thích hợp để mà mình triển khai, mình khuếch trương hoặc là mình khuếch tán ra rộng, làm cho mọi người dễ hiểu, thì mình sẽ tham khảo theo những cái cách đó để mà có những cái dẫn chứng hoặc là có những cái ví dụ để làm cho cái tâm của người nghe dễ hiểu và có cái sự quan hỷ hơn. Thì đối với cái điều đó thì thật sự ra thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn đi học thì các vị trưởng lão có lẽ rằng là sẽ quan hỷ. Vì sao mà quan hỷ? Vì thấy rằng hằng ngày mình có cái sự chú tâm vào nội điển, rồi khi mà mình xong được nội điển rồi đó thì do mình muốn làm cho dễ hiểu, hoặc là do mình muốn cho cái sự trình bày của mình nó có mở đầu, có thân bài, có kết thúc, vân vân. Vì vậy mà mình cần phải tham khảo hoặc là học những cái môn thêm ở bên ngoài. Thì chúng tôi nghĩ rằng các vị trưởng lão sẽ hoan hỷ. Vậy thì trở lại với cái câu hỏi của ni sư đó. Thì nếu mà chúng ta muốn như vậy, chúng ta muốn một cách mà mình đi ra bên ngoài học, thì ở đây thì mình sẽ chọn một cái môn học nào làm nó làm thích hợp, có thể sẽ phát triển được Phật giáo, thì chúng ta sẽ chọn cái môn đó chúng ta đi học. Thì nếu người thầy không cho, hoặc là cái vị trưởng lão đó không cho, thì mình phải tìm cái cách nào đó làm cho cái người, cái vị hòa thượng, cái vị trưởng lão mình quan hỷ với những cái tâm tư, với những cái mong muốn mình như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ rằng là mình sẽ xin lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, thì các vị sẽ có cái sự giải quyết cho mình. Vì mình có một cái lý tưởng, có một cái mong muốn để làm cho Phật giáo càng ngày càng lớn mạnh, thì do những cái tâm lý đó, những cái tư tưởng đó mà các vị thầy sẽ chấp nhận cho mình trong những cái điều kiện đó. Thì đây là những cái ý xin được trình bày qua cái câu hỏi của ni sư đã nêu ra vừa rồi. Nếu mà có cái ý nào mà cần bổ túc thì con xin thỉnh chư tăng, hoặc là xin mời ni sư tiếp vô nữa, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Bây giờ thì xin gỡ mic lại cho ni sư. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, con kính tri ân Đại Đức Phật Tín nội câu thảo luận vừa rồi. Câu hỏi cuối cùng thì con xin được kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng trở lại. Và con cũng thưa với Thượng Tòa là sau khi mà Thượng Tòa trả lời xong câu hỏi này đó, thì con xin kính thỉnh Thượng Tòa tiếp chủ tập với phần bản tin Phật giáo luôn. Bởi vì cũng chỉ con có 15 phút nữa thôi. Hôm nay có một bản tin, nhưng mà con nghĩ là trước khi bắt đầu giới thiệu bản tin thì Thượng Tòa có thể nói thêm những cái tin tức mà Thượng Tòa có thể nắm được nó liên quan tới Phật giáo trong những cái ngày gần đây. Hồi nãy trong bài giảng của Thượng Tòa đó, thì Thượng Tòa có nói tới cái chuyện là những người mà càng lớn tuổi đó thì có thể có hai khuynh hướng. Có những người thì càng lớn tuổi là càng khó chịu và trái tính, trái nết, và đôi lúc mình rất là khó để mà chiều lòng các cái vị đó. Nhưng mà ngược lại đó, thì có những vị khi mà họ càng lớn đó, thì với cái kinh nghiệm của họ, họ chỉ dạy cho mình, và có khi họ lại dễ chiều ra, và họ lại rất là thương những, với có cái tâm từ và thương yêu những cái thế hệ tiếp nối. Thì bây giờ đó mình là những người mà sắp đi vào cái tuổi già rồi, thì theo thượng tọa đó là có cái cách nào để mà làm sao đó mình sống làm sao càng ngày càng già thì lại càng dễ chịu, cái đừng có để rằng càng ngày càng già thì càng khó tính. Bởi vì có nghĩ rằng cái khó tính nó cũng có cái nó cũng có cái quy luật, nó cũng có cái hợp lý ở chỗ đó, là bởi vì khi mình lớn tuổi thì mình có cái chủ kiến của mình rất là rõ ràng, mình nghĩ rằng cái việc này là đúng, việc kia là sai. Cho nên đó, là mình muốn người khác đừng có đi theo cái con đường sai, mình nên theo cái con đường đúng đi. Và nếu như vì cái tư tưởng đó mà có khi mình muốn người khác phải làm theo ý mình và hơi độc đoán, hơi chuyên quyền một tí, cái độc đoán chuyên quyền đó có khi là bởi vì mong cái sự tốt đẹp cho những người đi sau thôi. Nhưng mà làm sao để cho mà mình vẫn có kinh nghiệm được, của mình lại không có trở nên khó tính khó nét. Dạ, con kính thỉnh đại đức thượng tọa giác đẳng ạ.
Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thứ nhất thì chúng tôi xin thưa rằng thật ra thì chúng tôi cũng không có đủ tư cách để trả lời câu hỏi này, là bởi vì chúng tôi chỉ sắp tới 50 tuổi thôi, chứ chưa có lớn tuổi lắm. Nhưng mà đây là cái quan sát của chúng tôi về những vị lớn tuổi mà ở gần. Thứ nhất là vị nào mà tu ở trong chùa mà càng lớn tuổi càng lâu năm mà càng buông bỏ đó, càng buông bỏ ích chấp vào chùa của mình, đệ tử của mình, rồi cái chức vụ của mình, rồi tài sản của mình, thì càng lớn tuổi thì càng nhẹ nhàng. Đời sống nhẹ nhàng của người lớn tuổi đó, nó làm cho những vị này trở nên rất là dễ thương, rất là khả ái. Chúng tôi nhận rằng có lẽ là cái kết tinh của cái đời sống tu tập mà người lớn tuổi nó biểu hiện qua một cái hạnh gọi là hạnh buông xả, hạnh không có bao đồng, không có bao biện, không có thủ đắc nhiều, thì như vậy. Và chúng ta cũng thấy một điểm nữa là bốn cái đức từ bi hỷ xả, nếu mà chúng ta thường tu tập thì lớn tuổi chúng ta nhẹ nhàng hơn, tức là cái cử chỉ mà mong cho người khác được lợi ích, được an lạc, đó là tâm từ, có lòng linh mẫn đối với những người mà những người hậu học hay những người chung quanh, chỉ cho họ được cái đúng sai phải quấy, gọi là tâm bi. Tâm hỷ là cái tâm khó, thưa quý vị. Lớn tuổi mà tâm hỷ khó, thường thường là người ta hay ganh tị, hay tật đố, nhất là mình là người đi trước mà những người đi sau mà họ có vẻ lấn át với mình, họ có vẻ hơn tội hơn mình, thì mình ít có chấp nhận được. Nhưng mà cái tâm hỷ là cái tâm mà có thể tùy hỷ được, có thể chấp nhận được, và thậm chí các vị có thể tiến thân được. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi ở gần Hòa Thượng Hậu Giác, mà khi mà chúng tôi còn trẻ đó, còn nhỏ, hai mấy tuổi mà ngày là vị pháp sư rất là nổi tiếng, mà đôi khi đi thuyết pháp, đi dự lễ, hay là có những cái này kêu ngày nói vài lời rồi ngày kêu chúng tôi lên thuyết pháp, chúng tôi hiểu ở trong đó có cái tâm tùy hỷ của ngài. Tại vì sao vậy? Cái đó là cái đạo tràng của ngài, đệ tử của ngài, và thật ra mọi người họ rất là kính ngưỡng ngài, nhưng mà ngài vẫn giao cho một vị tăng trẻ để mà thuyết pháp. Cái đó là cái cách mà giống như cái vị lớn mà muốn tiến thân cho những vị trẻ, chúng tôi gọi đó là tâm tùy hỷ. Cái tâm nó thường là những cái vị lớn tuổi thì hay muốn là mình được ngồi đầu, mình được nói trước, mình được điều khiển, mình được làm mọi thứ, có khi mà mình muốn giao cho mấy vị trẻ làm để rộng mở, để mà giao những vị trẻ cho họ họ có thể đứng, có thể vươn lên, thì chuyện rất là khó. Kể cả cái chuyện như vậy rất là đơn giản, thưa quý vị, ở trong của buổi lễ đó, thường thường những vị lớn tuổi hay muốn làm chủ lễ, hay muốn dẫn kinh, tức là mình sướng kinh lên cho người khác đi tụng theo. Nhưng mà ngài hòa thượng thì ngài không làm, ngài hãy giao lại cho mấy vị trẻ làm để tập làm, cho những tập làm như vậy để cho mọi người thấy rằng trong buổi lễ mấy vị trẻ cũng có việc làm. Thì những cái vị mà lớn tuổi mà có tâm tùy hỷ như vậy thực sự là khó. Còn chúng ta nói về tâm xả đó, cái tâm xả tức là nó phải là một cái sự từng trải dày dặn ở trong cuộc đời, để thấy rằng cái người mà họ lầm lỗi thì họ cũng có cái hay của họ. Những cái người mình họ gần mình mà họ họ cung phụng, họ chiều chuộng mình thì không phải lúc nào mà mình cũng nâng họ lên. Tại vì chúng tôi nghĩ một cái đức mà quan trọng của cái tâm xã đó là không có thiên vị, và không có thiên vị. Mà Đức Phật nghe nói rằng không có thiên vị vì thương, không thiên vị vì ghét, không thiên vị vì sợ, không thiên vị vì vô minh. Cái sự thiên vị đó, sự tây vị đó, nó làm cho chúng ta đánh mất đi cái tâm xã của mình, nó làm cho chúng ta mất đi quân mình. Thật ra thì cái này là cái khó. Khi mà mình lớn tuổi thì thường mình hay thích được người ta tôn trọng mình, hay là thích được người ta thì ra là những người xung quanh họ hay nói lời ngon ngọt, hay định bợ, hay tân bốc mình, mình hay có cái xu hướng về những người đó nhiều. Và do vậy mình mất đi cái sự tính vô tư đi. Cái đó là cái khó của mình. Tại đó khi mà ni sư hỏi về việc này thì chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi không có đủ tư cách để nói về cái chuyện đó, tại vì chúng tôi chưa có sống ở trong giai đoạn đó. Nhưng mà từ cái quan sát của chúng tôi về những vị xung quanh thì chúng tôi thấy rằng đa số là vị nào mà sống về bốn cái đức từ bi hỷ xả đó, thì càng lớn tuổi thì các vị là càng nhẹ nhàng, càng lớn tuổi thì các vị là càng an lạc. Cái người tu á, nói cho cùng đó, cái sự thành công hay thất bại ở cuối cuộc đời là ở chỗ là chấp thủ nhiều hay chấp thủ ít thôi. Mình nặng về danh quá, mình nặng về lợi quá, mình nặng về tình thân quá, mình nặng về địa vị quá thì nó sẽ làm cho đời sống mình nó mất cái sự kinh an, đã thấy nhẹ nhàng. Và người lớn tuổi thì chúng ta hiểu rằng càng nhẹ nhàng thì điều đó sẽ càng tốt. Không phải là chỉ người tu mà người bình thường cũng vậy. Mà chúng tôi cũng tin một chuyện là cái khả năng mà Đức Phật gọi là cha cát, tức là buông bỏ đó. Cái khả năng nó có nhiều, người ta nói cái gì mình nắm lên được thì mình nắm được, mình buông được, mình nhấc lên được, phải đặt xuống được. Còn cái gì mà nó giống như super glue, hay nó dán dính vào trong người mình thì gỡ không ra, tháo không được thì thực sự là đời sống mình nó nguy cảm quá. Thì nó có trăm chuyện phải bận tâm, trăm chuyện phải lo lắng. Nên chi về điểm này thì có lẽ là nếu mà đối với chúng sanh thì chúng tôi nghĩ rằng bốn cái đức từ bi hỷ xả là đẹp nhất. Nhưng mà đối với cái cuộc sống nội tại, gọi là cái nội hàm của một vị trưởng lão, một vị cao niên mà tốt, đó là cái hạnh buông bỏ. Để hạnh buông bỏ ít có chắc, ít có thủ, ít có dính mắc, thì cái chuyện đó nó là cái gì đẹp nhất. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử thì xin được chia sẻ vài điều nhân câu hỏi của ni sư Liệu Pháp. Và bây giờ thì xin được tiếp theo phần thảo luận hôm nay, theo lời của vị điều hợp là ni sư Liệu Pháp, và xin bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay có đọc một bài viết ở trên tờ South China Post. Tờ báo này đặc biệt đề cập đến một số điểm liên quan đến cộng đồng người Á Châu, các quốc gia Á Châu, đặc biệt là cộng đồng Phật tử đối với việc từ thiện xã hội. Thì chúng ta được biết ở trong quá khứ có những cái biến cố thiên tai, chiến tranh xảy ra, và người Phật tử đã phát tâm rất là mạnh liệt để đóng góp vào việc cứu trợ. Nhưng mà hiện nay thì thế giới đang rơi vào một tình trạng là cùng lúc có quá nhiều thiên tai xảy ra. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong thời gian 6 tháng qua đó, thì ở trong vùng đây Thái Bình Dương, chúng ta thấy từ cái nạn lũ lụt lớn ở tại tỉnh Darwin, tại Queensland, ở thành phố tại tỉnh bang Queensland của Úc Đại Lợi. Nó là một thiên tai mà chưa bao giờ nước Úc trải qua hết. Rồi động đất tàn phá ở New Zealand, Tân Tây Lan, và cả thành phố Christchurch đều bị hoang tàn. Và thưa quý vị, rồi chúng ta nghe đến trận động đất của Nhật, rồi mới đây là trận động đất của Miến Điện. Sắp tới còn có nhiều chuyện nữa mà chúng ta chưa biết như thế nào, nhưng mà nhìn cái vết thương của quá khứ như là tsunami của 2006, hay hoặc giả là trận bão Nakris ở tại Miến Điện, vân vân. thì những cái vết thương của quá khứ nó vẫn chưa lành mà người ta vẫn tiếp tục, nhân loại tiếp tục gánh chịu nhiều cái tai ương hoạn nạn mới. Thì chúng ta nói như vậy là cái phần lớn những cái cơ sở từ thiện của Phật giáo đó đều dựa vào cái sự phát tâm hỷ cúng của những người Phật tử. Điều này là một cái cách cổ điển, kể cả Hội Hồng Thập Tự của thế giới cũng dùng đến, tức là mỗi lần có thiên tai thì người ta vẫn kêu gọi sự đóng góp của bên này và bên kia. Nhưng mà người ta cũng nói đến một hiện tượng mỏi mệt, chúng ta gọi là một thứ tình thương mỏi mệt. Lấy ví dụ là có những người mà lúc nào cũng sẵn sàng để góp phần vào những công việc cứu trợ, nhưng mà một lúc nhiều quá, hay là có việc nó kéo dài từ đêm này qua tháng khác, thì thật sự là nó mỏi mệt. Người ta cũng ghi nhận một cái hiện tượng là có lẽ Nhật Bản chưa bao giờ trải qua một cái nạn mà lớn như là ở tại Sendai ở trong thời gian vừa qua, vừa là động đất 9 chấm rồi cộng với sóng thần tàn phá nhiều thành phố, rồi bây giờ là tới cái nạn lò phản ứng hạt tâm bị rò rỉ ra bên ngoài. Thì tất cả những nạn đó thì lẽ ra ở nước khác người ta sẽ đổ xô giúp rất là nhiều, nhưng mà trong cái nhìn của cộng đồng Á Châu, cộng đồng thế giới đó, thì Nhật Bản là một sự rất là giàu có. Mới đây Bank of Japan, tức là ngân hàng trung ương của Nhật Bản, họ đã phải chi ra gần 200 tỷ đô la để chăm vào cái thị trường của Nhật Bản, để cho thị trường này không có bị xáo trộn. Con số mà gần 200 tỷ đô la như vậy đó, thì nó là một con số vượt xa sự tưởng tượng của nhiều quốc gia. Và khi nghĩ đến những con số đó thì ta nghĩ đến việc rất là giàu. Giàu quá thì tại sao mình phải giúp đỡ? Nhưng mà cảnh màn trời chiếu đất của nhiều nạn nhân thiên tai thì chúng ta ghi nhận rằng nó vẫn là một cái sự thật mà tất cả chúng ta phải đối diện. Những tổ chức từ thiện của Thiên Chúa Giáo thì thông thường là họ có những cơ sở tài chính rất là căn bản. Người Tây Phương đã sớm thành lập ra những cái gọi là trust, những cái ngân quỹ. Và những ngân quỹ này khả dĩ giúp cho họ duy trì những cái việc từ thiện xã hội ở trong thời gian dài. Ở tại Á Châu thì chúng ta chỉ thấy có cái cơ sở của Sư Bà Chính Nghiêm, tức là tổ chức tư tế có trụ sở đặt ở quê Linh, thì tương đối rằng là có một cái tổ chức khá về vấn đề tài chính lâu dài. Hầu hết những cái cơ sở khác thì đều dựa lên trên những cái sự trợ giúp của sự trợ giúp từ sự phát tâm của quý Phật tử, những người hảo tâm xa gần. Và điều này người ta phải đặt lại một câu hỏi rằng liệu ở trong tương lai, khi mà các chế độ, các thể chế chính quyền đều mệt mỏi với nạn thâm thủng ngân sách, mà là dân chúng là đa số lại mệt mỏi với những công trình cứu trợ liên tục hết chuyện này qua chuyện khác, thì cái khả năng để mà cứu giúp những nạn nhân ngày càng có giảm đi không? Người ta trả lời rằng chắc chắn là phải giảm đi rất là nhiều. Và có những điều mà chúng ta biết rằng ngay cả những người giàu có nhất mà ở trong một cái trận thiên tai thì vẫn còn cần sự giúp đỡ. Nhưng mà loài người không có một cái gì để bảo đảm là cái khả năng để tiếp cứu, tiếp trợ nó vẫn được tuôn chảy đều đặn bền bỉ, giống như những dòng suối hay là những cái thượng nguồn mà lúc nào có nước đưa về đồng bằng. Và chúng ta nhớ rằng ngày hôm nay trên thế giới có rất nhiều sông hồ bị cạn vì lý do thời tiết bất thường, thì chúng ta cũng hiểu rằng cái nguồn tài lực, nhân lực, nguồn chi viện, viện trợ của các quốc gia, của các cộng đồng, của các thành phần, nhất là những người từ thiện trên thế giới này, thì đều có cái hạn chế. Và một câu hỏi mà chúng ta đặt ở tương lai là phải chăng có lúc nào đó những người Phật tử, dù là quốc gia nào, ở tông phái nào, nên ngồi lại với nhau để thử tìm ra một phương cách làm việc từ thiện xã hội có tổ chức nhiều hơn, có đầu tư nhiều hơn, để những gì mà chúng ta làm được cân bằng, được bền bỉ và ổn định lâu dài. Nhưng mà điều đó vẫn là một câu hỏi lớn. Chưa ai có một ước mơ là có điều đó có thể thực hiện, ít nhất là ở trong thời gian sắp tới đây. Bạch Chi Tôn Đức và các quý Phật tử, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Đức Phật giáo trong ngày hôm nay. Ngày mai này, Đại Đức Pháp Tân sẽ đến với chúng ta với một bài giảng về một cái thí dụ mà Đức Phật nói rằng có những người dễ đo lường, có những người khó đo lường và có những người không thể đo lường. Chúng ta thường nghe nói dò sông dò bể dễ dò, nào ai lý thuyết mà đo lường người. Câu chuyện đó, ý nghĩa đó sẽ được chúng ta nói đến vào chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành.
Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã cho biết các bản tin tức, và con kính tri ân Ni sư Liễu Pháp đã điều hộp cho lớp học hôm nay. Con xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng, bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp, nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sumangalang, galang, 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 galang